Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Con là Phật tử ở trong Thanh Hóa. Con có mong muốn gửi cho cốt về tháp báo ân khi xả bỏ báo thân này, nhưng vì khoảng cách xa xôi, con sợ sau này con cháu không có điều kiện đến thăm. Con thấy nhà chùa giờ có cho đăng ký bài vị tại tháp. Vậy con đăng ký bài vị có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa Phật tử ở Thanh Hóa cũng như các Phật tử, thì cái này thầy cũng giảng một hai lần rồi, chắc Phật tử này mới đến chùa hoặc là chưa nghe thấy những các bài giảng đó. Thôi thì hỏi thì thầy cũng tiện đây nói qua qua luôn. Cái tâm nguyện của thầy xây dựng tháp báo ân là để một phần là phương tiện gieo duyên độ cho các Phật tử, và một phần nữa cũng trợ duyên cho các Phật tử chúng ta độ cho những người thân trong gia đình. Thầy nói cũng mấy lần rồi. Bình thường người Phật tử bình thường chúng ta hay là ở ngoài người dân chúng ta mất thì thường thường là đem ra nghĩa trang của địa phương, hoặc đem lên Hà Nội là đem lên các nghĩa trang tập trung, nghĩa trang trên Bát Bạt, Yên Kỳ, nghĩa trang Hòa Bình, nghĩa trang các nơi vân vân. Ở địa phương bây giờ các quận huyện ở trong thành phố Hà Nội là không có nghĩa trang nhân dân nữa. Ngày xưa là người mất là có nghĩa trang là ra là được chia, trưởng thôn, trưởng khu phố ra mất là ra là chia cho mấy mét là đào, là cứ tuần tự mà đào mà chôn thôi, nhưng không có nữa. Giờ đều phải gì đăng ký và phải mua hết, không có ở đâu có nữa cả. Kể cả lên Yên Kỳ, Bát Bạt hay lên bất cứ nghĩa trang nào chúng ta cũng đều phải mua hết. Ở Hà Nội bây giờ là không có cái chuyện là cắm đất nghĩa trang như chúng ta khoảng độ 15-20 năm trước nữa. Cho nên bây giờ khổ thân thế đấy, sống lo chết cũng còn phải lo. Thế thì bình thường ra thì mình đem ra nghĩa trang thì con cháu cũng phải trông nom mọi cái. Mà cái quan trọng nhất là đem ra đó thì chúng ta biết rồi, nếu mà chúng ta chưa được giải thoát hay là cũng không làm cái tội gì ác lớn lắm mà bị đọa lạc trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, chúng ta vẫn thần thức qua với 49 ngày vẫn chưa được thoát hóa đầu thai như trong luận đại trí tuệ độ nói á, thì chúng ta vẫn coi cái ngôi mộ, coi cái nắm xương đó là tấm thân và cái nhà mới của chúng ta. Đấy, đây luận đại trí tuệ nói nha, các vị về tìm hiểu luận đại trí tuệ của Bồ Tát Long Thọ có giảng về sau khi con người ta mất đi thần thức đi về đâu. Thì trường hợp là cực thiện thì đi vãng sinh hoặc đi đầu thai về các cõi lành, cõi Phật, cõi trời hoặc cõi người rồi. Cực ác thì đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi. Còn thiện ác chưa phân thì thường là thần thức về cứ 7 ngày lại cái thần thức trung ấm thân đó. Trong nhà Phật chúng ta gọi là trung ấm thân, người đời chúng ta gọi là thần thức hay gọi là linh hồn đó, vân vân. Thì cứ 7 ngày cái thần thức đó là tái sinh một lần ở trong một cái dạng gọi là trung ấm thân. Trung âm thân đó không dùng mắt thường mà thấy được, mà phải có tuệ nhãn, có thiên nhãn mới thấy được. Nó ở trong một cái dạng ánh sáng. Cái ánh sáng đó giống như đứa trẻ trong cái đứa trẻ khoảng độ tầm 2-3 tháng tuổi ở trong bào thai mẹ. Ở đây ai là bác sĩ hay đã từng đi siêu âm cho các bà mẹ và trẻ em đó thì 3 tháng tuổi thì đứa trẻ nó khoảng bằng nắm tay này thôi, có khiển bé hơn chút xíu, bằng cái chén, to hơn cái chén, vì cái cho bằng nắm tay. Đó thì cái dạng ánh sáng nó khoảng như thế, bằng cái bóng đèn, nó sáng sáng bằng cái bóng đèn kỳ của mình ngày xưa, bóng đèn dầu, đèn kỳ nhỏ nhỏ ngày xưa, khoảng thế, to hơn quả trứng gà, trứng vịt, nó khoảng bằng quả trứng ngỗng gì đó, thì nó ở trong một dạng quang minh ánh sáng như thế. Đấy là cái trung âm thân, nhà Phật là trung âm thân. Thì cái thân đó cứ 7 ngày thì lại vụt tắt mất đi và lại sinh ra một tấm thân, một cái thân mới như thế, trung âm thân mới như thế. 77 được 49 lần. Hết 49 nữa. 49 77 là 49 ngày. 7 lần tái sinh như thế được tối đa là 49 ngày thì cái trung âm thân đó bắt buộc phải đi đầu thai. Nếu không đi đầu thai được thì đến lúc đó bằng cái cộng nghiệp và bằng cái biệt nghiệp cá nhân riêng của họ và cộng nghiệp chung của họ, trong đó cả cộng nghiệp và biệt nghiệp của họ, thì bắt buộc cái trung âm thân đó phải gì? Phải nương vào một cái chỗ nào đó để ở. Và trong Luận Đại Trí Độ ngày xưa thầy đọc đi đọc lại rất kỹ cái đoạn này, vì nó rất thực tế cho cuộc sống và đời thường của người dân ở chúng ta. Cho nên đến đoạn đó thầy đọc đi đọc lại đến mấy lần. Thấy Bồ Tát Long Thọ giải thích là gì? Là đến 49 ngày đó, thần thức đó nếu không được đi siêu sinh về các cõi lành, cũng không bị đọa vào trong đường ác, thì cái thần thức đó sẽ coi cái gì? Coi cái ngôi mộ đấy là nhà của mình. Coi cái tấm thân, cái nắm xương của mình là gì? Là thân thể của mình. Và họ đi ra đi vào ở đó, thần thức nó cứ ra vào ở đó. Cho nên chúng ta mới thấy có những ngôi mộ cả nghìn năm rồi vẫn linh thiêng, vài trăm năm rồi vẫn linh thiêng. Nhưng có những ngôi mộ đây, xin lỗi các vị, trẻ con hay trâu bò nó trèo lên, nó bậy, nó húc, nó gì đó cũng bình thường, không sao cả. Vì ngôi mộ đó thì thần thức đã đi, đi đầu thai, đi thoát hóa, hoặc rằng gì? Hoặc rằng đang đọa trong ba đường ác. Thì cái ngôi mộ đó chỉ là cái nơi chôn gì? Cái tấm thân xác thịt thôi, không có thần thức. Cho nên không có cái sự tác động qua lại nào. Mình nói là không có linh thiêng. Cho nên có đập, có phá hay có, xin lỗi các Phật tử, là có bậy lên đó chả sao. Đó. Nhưng cũng có những ngôi mộ cứ động vào một cái là gì? Là nguy. Đó. Thì chúng ta biết là những cái ngôi mộ như thế là gì? Cái thần thức ấy vẫn còn coi cái ngôi mộ là nhà. Và coi cái nắm xương của họ là gì? Là thân thể của họ. Bằng cái cộng nghiệp, biệt nghiệp cá nhân của họ. Và cái chung biệt nghiệp chung của gì? Quy luật vận hành của gì? Của tam giới, của vũ trụ, của lục đạo, luân hồi. Đấy, cái đó là cái cộng nghiệp. Cái biệt nghiệp chính là cái cá nhân của họ. Đấy, thì cho nên họ thấy cái nơi đó là cái nơi, cái nhà của họ, thân của họ. Cho nên đi vào đó để ở. Thì là một Phật tử, chúng ta tu tập cũng nhiều năm, quy tam bảo, hướng chọn lòng mình về với Phật. Nhưng vì mình đã chót rồi, dựng vợ gả chồng, có con có cháu có gia đình, tuổi cũng đã cao rồi, không thể mà bảo là gì mộ Phật là bỏ bố bỏ mẹ bỏ anh bỏ em bỏ vợ bỏ con bỏ cháu bỏ chắt thì thế phát xuất ra đi tu được. Mà thế phát xuất ra đi tu nó phải có cái duyên. Chứ không phải mình nói cứ đi tu là tu được đâu. Nhiều người bảo cạo tóc đi tu, cạo tóc đi chưa đi tu thì còn an lạc chút xíu. Đi tu rồi thì còn phiền gì? Phiền não hơn. Vì sao? Duyên mình không đủ. Cho nên thân xuất ra mà tâm không xuất ra, cho nên vào chùa rồi mới thấy phiền não. Đủ thứ phiền não. Phiền não do mình gây ra, phiền não do ngoại cảnh đem đến. Cho nên lúc đó thì ê chề phiền não. Bỏ về thì lại ngại với bạn bè. Con cháu, anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng mà tu thì phiền não vô cùng. Cho nên xuất gia nó phải có cái duyên các quý vị, không phải ai xuất gia cũng được. Đấy, cho nên xin thưa các vị, cả đời mình hướng tâm cầu đạo giải thoát nhưng mà duyên vẫn chưa đủ. Thì các thầy cũng nương vào lời Phật dạy, các tổ giảng, đặc biệt là Bồ Tát Long Thọ giảng trong Luận Đại Trí Độ. Cho nên cũng tâm tâm niệm niệm xây dựng cái tháp báo ân để làm gì? Để làm cái chỗ dựa tinh thần cho các Phật tử, những người nào có đủ duyên. Nếu mà sau khi mất như trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ nói mà chúng ta 47-49 ngày, trong 49 ngày ít nhất chúng ta thì nếu mà con cháu gia đình người thân đem cho cốt gửi ở trong tháp báo ân trong chùa, thì ít nhất trong 49 ngày đấy chúng ta cũng được ở trong gì? Ở trong chùa, để trong ngày nào cũng được nghe kinh, ngày nào cũng được tu tập. Biết đâu trong 49 ngày đó là những ngày chúng ta gì? Giác ngộ được và nhất tâm là thôi. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy tứ đại, khổ không ngũ ấm vô ngã. Như trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật đã dạy á, thì lúc đó chúng ta thì nhất tâm thôi. Đằng nào chúng ta cũng phải xa gia đình rồi, xa vợ, xa chồng, xa con, xa cháu, xa bố, xa mẹ, xa người thân rồi. Chúng ta đã chết rồi, không còn tấm thân này nữa. Về trên chùa thì thầy cũng chẳng thể lo được cho mình mãi. Thầy rồi cũng phải già, phải bệnh và phải chết. Rồi các sư sau này cũng sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Phật Pháp thì lúc thịnh, lúc suy cũng tùy theo cái sự thịnh suy của quốc gia, của dân tộc, của đất nước. Cái cộng nghiệp chung của nhân loại, của đất nước vân vân. Cho nên nay thời cơ đã đến. Gặp Pháp hội Địa Tạng hoặc Pháp hội Quan Âm hay Pháp hội Trung Phong như thế này, hoặc gặp các thời khóa mà các sư và các Phật tử cùng lên tụng kinh, nhất tâm được cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ, A Di Đà Phật hiện ra trước mắt hoặc chư thiên hiện ra trước mắt để đón là chúng ta đi, tội gì chúng ta không đi? Đấy. Cho nên khi đó là đây là chính là thắng duyên, đây là gọi là thắng duyên để cho chúng ta. Bình thường như thế này thì chúng ta thì còn gia đình, còn con, còn cái, còn người thân ở nhà. Đi tu 3 ngày, 4 ngày cũng đã là cố gắng lắm rồi. Đúng không? Nhưng chúng ta vẫn còn có một chỗ về. Đó sao hết 4 ngày chúng ta về. Nhưng còn cái kia. Bình thường hết 4 ngày chúng ta về thì vợ chồng, con cái, gia đình sum vầy, ăn uống rồi thậm chí là bây giờ thì cả nhà bật cái tivi lên karaoke với nhau vui vẻ vài tiếng đồng hồ luôn. Vợ chồng, gia đình, con cái rất là hòa thuận vui vẻ thì đi đến chùa hết khóa tu chúng ta về gia đình hoan hỷ vui vẻ. Nhưng đấy là tính là khi chúng ta còn gì? Còn sống. Xin lỗi các Phật tử thì nói là hơi thật, hơi chát, hơi đắng một chút. Nhưng mà đây là lời thật, rất thật các Phật tử, khi chúng ta mất rồi. Đấy, người nhà mà họ mà đi xem ở đâu nữa nó bảo gì? Vào giờ trùng tang trùng phục không may á, nó đi đón ông thầy về nó răng bùa kín ở các nơi. Để làm gì? Sợ rằng người mất sẽ về, đem quỷ thần, đem nghiêu đầu ngục tốt về chỉ điểm và bắt người thân đi. Họ giải thích trùng tang là như thế. Cho nên nó làm bùa, làm bèn, nó dán trên miệng, dán trên tay, dán trên chân, dán trên quan tài, dán nhà, dán cửa, dán đủ các nơi, dán giường, dán phòng ngủ của mình hết. Mình về mà nếu mà gặp ông thầy phù thủy, ông thầy mà nó có chút năng lượng tu tập một chút, có chút pháp thuật một chút, chúng ta nhìn thấy cái đấy không vào được. Buồn. Rồi kể cả không có như thế đi chăng nữa, ấy thì âm dương cách biệt. Người sống không nhìn thấy người chết, mà còn người chết thì lại khổ, họ lại nhìn thấy người sống mới đau. Đó, khi đó chúng ta về, chúng ta muốn nói chuyện với người thân, nhưng người thân có thấy chúng ta đâu mà nói. Ví dụ như chúng ta về cho vợ, xin lỗi các vị, cứ cho là chồng mất trước hoặc vợ mất trước chẳng hạn. Về nhìn thấy vợ đấy, con cái đang ăn cơm đấy, ngồi vào ăn á, chả thấy nó đơm bát cho cơm cho mình, chả thấy nó lấy ghế cho mình. Mình còn sống thì nó, cái chỗ mình hay ngồi bây giờ thì nó ngồi mất rồi. Lúc đó có giận nó, cũng chả, nó biết đâu mà giận, nó có thấy gì đâu, là bố đã mất rồi, hoặc mẹ đã mất rồi, hoặc ông mất rồi, bà mất rồi, vân vân. Nó ngồi thôi. Ấy, nhìn lên cái ban thờ thì đấy, ảnh mình còn để trên nghi ngút trên đấy. Đấy, lên đấy. Mà lên đấy thì gặp con cái nó có tâm, có hiếu, có đạo, biết Phật Pháp. Nó còn cúng cho 49 ngày hoặc 100 ngày, ăn gì nó cúng đấy còn đỡ. Bằng cái đứa nó không có tâm, nó vô thần, nó thôi chết là hết. Hương lạnh khói tàn. Hoa héo nó chẳng thèm thay, cơm thiêu nó chẳng thèm bỏ. Nào, nước thì tàn hương bụi đầy vào nó cũng chẳng thèm gì, thay chén mới cho. Lúc đấy đau muốn chửi muốn mắng nó có nghe thế quái đâu. Cho nên buồn. Rồi lại lững thững về tới nhà rồi lại gì? Lại buồn lại gì? Lại lững thững đi ra ngoài Nghĩa Trang. Ra Nghĩa Trang thì nơi đó toàn người mới cả. Chơi gặp người ta thì chơi nói chuyện thì lúc đó chẳng vào được. Lại từ Nghĩa Trang, từ cái nấm mộ của mình thì bảo mình chết rồi sao? Ngày xưa thầy đọc chung bộ sách của Ngài Long Thọ đấy. Bảo là đấy, lúc đó bảo mình chết rồi sao? Không chấp nhận mình chết. Nhớ người thân lại đi về. Đi về là con cháu nó đóng cửa đi làm hết. Hoặc là thì phòng nào nó ở phòng đấy, mình gõ cửa phòng nào thì chả đứa nào nó nghe. Cho nên nhiều trường hợp có gia đình có người mất mà tối lại cứ nghe tiếng dép đi này, nghe tiếng gõ cửa này. Đấy, trường hợp đấy đấy. Khổ đấy. Có không? Có mà thầy chứng kiến, nhiều người đến kể với thầy. Nhiều người đến kể với thầy. Đây có đạo tràng Phật tử ở Thanh Xuân, chỗ gia đình cô Huấn, bà Huấn. Ngày xưa có người nhà đấy, tối lại cứ lẹp cà lẹp kẹp, lùng qua lục cục, sợ. Cuối cùng là phải cho các sư xuống tụng kinh cho, xong rồi gỡ hết cái bùa, cái bèn đi cho, xong rồi mới yên, mới dám vào nhà. Đấy, chúng ta thấy đến khi mà chúng ta không may về mà con cháu người thân nó bùa bèn, nó răng kín ở nhà, ở cửa, nó đào cả ngoài mộ, nó chôn cho thì rồi đấy, nó khổ vô cùng. Nên thôi, thầy nghĩ rằng gieo duyên trên cuộc đời này, độ được cho người nào quý người đấy, giúp được cho người nào tỉnh ngộ được phần nào thì quý phần đấy. Xây cái tháp báo ân đó để làm gì? Để cho các Phật tử hữu duyên, chứ không phải là cho tất cả mọi người nhân dân. Cho nên chỉ nhận những người là quy Tam Bảo là như thế. Dù gần dù xa không quan trọng. Thì bây giờ có cái vấn đề thế này, biết ở xa đúng như Phật tử tận Thanh Hóa, hoặc là có trường hợp là vừa rồi ở tận gì trong Tây Nguyên, các Phật tử tín tâm đăng ký thì mang cho cốt ra ngoài này, nó xa quá. Thì thầy nghĩ rằng cái cho cốt ấy, thì đúng thì cái phong tục tập quán Việt Nam chúng ta sống thì ấy, thì chết thì còn mồ còn mả. Cho nên nếu ở xa quá các Phật tử không gửi cho cốt, sợ con cháu nó không đi được, thì bây giờ yên tâm, có một cái phương tiện hơn, đó là làm cái linh vị, cái bài vị đó. Giờ đăng ký cái bài vị thì nó cho cốt thì vẫn có thể, quê xa thì vẫn để ở nhà, con cháu vẫn để chôn ở đây, bên cạnh mồ mả vợ chồng ông bà tổ tiên trong nghĩa trang dòng họ vân vân được. Còn làm một cái linh vị ở tháp báo ân và tâm tâm niệm niệm là gì? Ta có một cái chỗ đã gửi thân rồi, ta chả thèm ra ngoài cái ngôi mộ đấy làm gì, ta về về tháp báo ân, về chùa, về gần thầy, gần tổ, gần các bạn đồng tu ta gì? Ta tu bao giờ ta được vãng sinh hay bao giờ ta được siêu thoát mới thôi. Thế là được thôi, có gì đâu. Cho nên Phật tử này yên tâm, nó ở xa, và các Phật tử chúng ta yên tâm. Vì lúc đầu là thầy cũng không nghĩ ra cái này đâu, cũng mới nghĩ ra cái linh vị này thôi. Trước đây thì cứ cứng nhắc ở cái chỗ cho cốt. Nhưng mà cũng phong tục tập quán của Việt Nam ấy, chúng ta biết rồi, có những trường hợp bố mẹ rất muốn nhưng con cái nó không nghe, hoặc là dòng họ phản đối, gia đình đồng ý nhưng mà dòng họ phản đối, anh em trong dòng họ phản đối là chúng ta cũng không nên. Cho nên thôi, các Phật tử chúng ta xác định, nếu chúng ta nhất tâm thì cho cốt dòng họ, nếu ở gần thì mà cả dòng họ mang được đến thì nó một chỗ, một nơi thì là tốt nhất rồi. Nếu mà không thì thôi, cho cốt ở xa dòng họ chưa hoan hỉ, con cháu cũng chưa thuận hết, thì cứ cho cốt cứ mang ra nghĩa trang để chung với nghĩa trang của gia đình, nghĩa trang dòng họ, cho tất cả mọi người đều gì, đều hoan hỉ. Chúng ta làm một cái linh vị là xong, và chúng ta thì thống nhất là thôi sau khi đấy thôi, cho cốt thì trả cho gia đình, trả cho ông bà, trả cho dòng họ, còn thần thức của ta đi về chùa gì ta tu. Thế là ta có chỗ ở, có phòng ở, có chỗ ở rồi, coi cái linh vị là gì, là tấm thân của mình, là pháp thân của mình, là ngôi nhà của mình, là phòng ở của mình, để mình gì, mình tu để bao giờ được vãng sinh như về Tây Phương Cực Lạc, hoặc thoát hóa đầu thai về cõi trời cõi người thì mới gì, mới thôi đấy. Cái linh vị thì nó sẽ đơn giản hơn, vì nó không liên quan đến cho cốt, thì thầy nghĩ rằng nó sẽ đơn giản hơn cho các Phật tử chúng ta. Còn đấy là dành cho những trường hợp ở xa, hoặc là Phật tử gia đình con cháu họ hàng chưa được đồng nhất quan điểm, vì cái này là cái mới mà. Vì cái chuyện mồ mả đất cát, mồ mả người miền Bắc chúng ta ngày xưa rất là quan trọng, không chỉ miền Bắc mà cả miền Trung miền Nam rất quan trọng. Đặc biệt ở nông thôn thì đất rộng, vẫn còn nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang dòng họ, thì cái việc đó nó chưa như ở thành phố, ở những nơi đô thị như Hà Nội chúng ta này. Cho nên là các Phật tử ở xa thì thầy nghĩ rằng đấy cũng có một cái phương pháp đấy, thì nó được cho tất cả, kể cả sau này con cháu nó xa nó không đến chùa được cũng không sao, cái linh vị đấy các sư các Phật tử vẫn cứ cúng, vẫn cứ lễ. Mà quan trọng nhất là làm sao các Phật tử chúng ta càng gì, càng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt, Thậm chí là hôm trước nhập tháp, hôm sau vãng sinh thì là tốt nhất. Thậm chí là vừa nhập tháp, ngày hôm đó vãng sinh được luôn là tốt nhất. Chứ ở lại cái nơi đó làm gì cho nó khổ, nói thật với các Phật tử đấy. Đến thầy đây là làm trụ trì đấy, thầy còn chẳng muốn ở. Thầy chỉ muốn được vãng sinh sớm. Đức Phật bảo là thôi, thịnh ơi, công đức của con làm đủ rồi thì ta cho con đi vãng sinh nhé. Thì thầy bảo, A-di-đà Phật, thôi ngài cho con đi càng sớm càng tốt. Nhưng mà hình như ngài bảo rằng chưa đủ tuổi con ạ. Chưa đủ công đức ở lại thế gian này để gì? Chịu khó chịu khổ để hướng dẫn, để dẫn dắt, để sách tiến động viên được người nào hướng Phật, người nào về được với Phật được thì con mới được chút xíu công đức. Bây giờ con phải làm đủ để con mới được, người ta mới đón con đi. Và chưa không làm được thì ta cũng không đón đâu. Câu hỏi đầu tiên xin trả lời Phật tử như vậy, cho nên cứ yên tâm, không phải lo về cái vấn đề cho cốt nữa. Cho cốt thì thuận thì chúng ta để được là tốt nhất, mà còn không thuận thì cái bài vị là xong, cái linh vị là xong. Thầy cũng đã thiết kế, và về như mấy hôm trước rồi cũng cho thiết kế tạm ở cái tháp báo ân cũ rồi đấy, đã để ở tầng 2, tầng 3, các Phật tử có thể ra tham quan và xem được. Còn nếu mà sang năm hoàn thiện cái tháp mới thì lúc đó nó sẽ trang nghiêm hơn, nó sẽ trang nghiêm hơn, mà sạch sẽ, đủ các thứ, mà đi thăm cũng phải đi thang máy luôn, không phải leo lên tận tầng 9 đi bộ. Nhiều cụ hôm rồi gặp một cụ hơn 60 tuổi, cụ xuống cụ thở học ra, cụ bảo thầy ơi sau này làm sao mà con leo được. Và không sao, bây giờ cụ chịu khó leo, sau này cụ đi mây về gió mà làm sao cụ phải leo lên từng tầng đâu. Ôi thế à, con được đi mây về gió à? Vâng, thì nếu mà còn mỗi thần thức thì cụ đi mây về gió chứ cụ phải leo bằng cái thân xác thịt như bây giờ đâu mà sợ mỏi sợ mệt. Bảo, thế mà con lúc nãy con leo lên tầng 9 một tí để con thăm thân, và con nghĩ là sau này còn phải leo lên tận tầng 7, tầng 8 nữa thì lúc đó thì chết. Mỗi ngày đi ăn cơm 2-3 lần như thế thì leo lên leo xuống thì chết. Các cụ thật có thể bảo không, lúc đó là thần thức là đi mây về gió. Bây giờ chúng ta có cái tấm thân sắc phàm, cha mẹ sinh ra nó phải leo phải mệt thế thôi, thế còn lúc đấy thần thức là đi mây về gió. Nhưng yên tâm, tháp mới thì sẽ làm gì, hai cái cầu thang máy rồi, các Phật tử đi một lúc 100 người cũng được, 50 người một chuyến là không phải lo, làm thang to hơn thang nhà chung cư. Các Phật tử yên tâm lên đến được tận tầng 9 không phải lo, không phải đi bộ tí nào nữa. Giúp cho người thân đi thăm thân cũng đỡ vất vả. Nói thế thôi, bây giờ chúng ta sướng quen rồi, khổ một chút là không chịu được. Đấy, ở nhà thì bây giờ nhà dân, bây giờ nhà mà 5 tầng trở lên là thành phố gần như là làm thang máy hết rồi. Đại đa số thang máy. Bây giờ lên bảo leo lên tận tầng 8, tầng 9 thì các cụ để bở hơi tai là đúng rồi. Đấy, thì các Phật tử về phần tháp báo ân xin trả lời câu đầu tiên như vậy. Phật tử Thanh Hóa cũng yên tâm, không phải lo cái đấy, cũng như các Phật tử không phải lo cái đấy. Cho cốt thì tùy duyên, được là tốt nhất, không được thì cũng không sao, cái linh vị là được rồi. Để cũng có thể gieo duyên cho người thân, chúng ta biết thờ có linh vị, sau này thỉnh thoảng pháp hội đến thắp hương lễ Phật, con cháu gia đình đi tham quan vãng cảnh, nó ghé vào nó thắp hương lễ Phật cũng là một phương pháp, gọi là phương tiện để độ cho người thân biết Phật pháp. Câu hỏi thứ hai, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con được hỏi, con xin được giấu tên. Hỏi làm gì phải giấu tên? Nói tên ra nhưng mà không nói địa chỉ thì có ai biết? Vì tên là Nguyễn Thị Hiền chẳng hạn, biết trong đạo tràng này có bao nhiêu Hiền, đúng không? Kể cả nói gì, nói con ở, ví dụ như con Nguyễn Thị Hiền ở Đông Anh, Hà Nội chẳng hạn, thì Đông Anh, Hà Nội biết bao nhiêu người tên là Hiền, không phải lo. Chỉ nói tên là con là Nguyễn Thị Mạnh thì mọi người mới biết thôi, vì bà Mạnh nó ghê gớm, ở trong đạo tràng ai cũng biết cả. Nói vui tí thế thôi, nói thế. Các ông, bà Mạnh là giỏi giang, chuyên đi chăm hoa cúng Phật cho thầy. Nói thế thôi, để các Phật tử biết được. Trêu trêu tí thôi, chứ rất là giỏi, rất là chăm chỉ. Kính bạch thầy, gia đình con có một sự việc xin thầy hoan hỷ chỉ giúp cho gia đình con ạ. Gia đình ở bên chồng nhà con có một cụ cách đây 5 đời làm thầy giáo dạy chữ Nho. Con không biết nguyên nhân gì mà đã thuê người chôn sống hai mẹ con và đánh chồng bà ấy gãy chân. Do ức uất nên chồng bà ấy cũng thắt cổ tự tử chết. Thầy giáo gì mà ác thế? Thầy giáo, làm thầy giáo đáng nhẽ là phải gì? Lấy cái đức để dạy người, để cứu người, giống như thầy thuốc, giống như thầy tu ấy. Ác quá. Và cụ ấy còn thuê người giết thêm mấy mạng nữa. Ái cha, kinh quá. Nay gia đình chúng con bị cụ báo oán, lên anh em dòng họ chúng con xảy ra nhiều sự việc không hay, làm ăn không thuận lợi, dính pháp luật, cấm cố đất cát, nhà cửa. Anh em không hòa thuận. Trong dòng họ có một mình con biết đến chùa, thì cụ báo cho lên chùa viết bài vị nhưng không cho viết tên. Thôi không viết tên thật thì thôi, viết thầy sư phụ thầy Thịnh đặt cho pháp danh là Diệu Âm được, phải có một cái tên. Không cho viết tên ở ngoài đời thôi, thì cho viết tên nhà Phật pháp danh là Diệu Âm cư sĩ cũng được. Vậy nay con xin thầy chỉ giúp cho con, gia đình chúng con nên làm thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Có viết tên ở đây, đúng là Đông Anh đây mà, chuẩn thế, mình thiêng thế, chưa chết đã thiêng, sau này chết có khi thiêng lắm đấy. Không xem câu hỏi trước nữa nhé. Xin thưa các quý vị, trường hợp này thì thầy khuyên là Phật tử này về phải nên lập cái nguyện lớn, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lên 100 ngày. Sám hối cho các cụ nhà mình trước đây. Thôi cái nhân duyên như thế nào mình không biết, nhưng mà giết mấy mạng người như vậy là cực ác rồi. Cái tội ấy thì chắc chắn bây giờ không thể nào nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật ở cõi âm được đâu. Cõi dương có thể thoát, nhưng cõi âm nhân quả không thể thoát được. Cho nên Phật tử này về trong dòng họ anh em gia đình, mà người nào cùng biết cái Phật Pháp, cùng có tâm thì cùng nhau mà lập cái đàn kinh Địa Tạng để tụng ở tại nhà mình nhé. Phát nguyện là 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày, tùy theo. Tiểu phát nguyện là 21 ngày, trung phát nguyện là 49 ngày, đại phát nguyện là 100 ngày. Lập đàn tụng kinh Địa Tạng trước hết là sám hối cho các cụ nhà mình. Thứ nữa là hồi hướng công đức để cầu siêu cho các vong linh, các oan hồn ạ. Đã khuất do người thân của chúng ta sát hại, giết hại kia. Cũng cầu Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia hộ cho. Đặc biệt là cầu nguyện vong các vong linh ở mất kia, họ cũng buông đi oán thù, xả bỏ oán tâm, chuyển hận thù thành tình bạn để cùng nhau tu tập, nghe kinh, để sớm được siêu sinh giải thoát. Những pháp hội như thế này cứ viết cái bài vị cho các cụ ấy, cứ ví dụ giết mấy người thì cứ viết cho từng ấy cái bài vị, mỗi người một cái, cứ đặt là pháp danh là Diệu Âm cư sĩ là được, không biết là nam hay là nữ thì cứ đặt là Diệu Âm cư sĩ là được. Và đây là pháp danh là thầy đặt cho, rồi cũng nhất tâm mà hồi hướng cầu nguyện. Tại pháp hội này thì thầy cùng chư tăng ni và các Phật tử chúng ta cùng nhất tâm để hồi hướng. Trước hết là gì? Là hồi hướng cho các cụ vong mà bị mất do Phật tử này đưa câu hỏi kia, người thân gia đình sát hại kia, sớm buông được hận thù mà sớm được siêu thoát về cõi lành, nhân thiên, tu tập dần dần đều gặp Phật Pháp và cùng phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, tu tập đến khi viên mãn công đức, vãng sinh Tây Phương, tu tập được đầy đủ công đức, được thành Phật Đạo để cùng phổ độ chúng sinh. Thứ nữa là cũng hồi hướng sám hối cho cụ vong của Phật tử gửi câu hỏi này, cũng như lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của Phật tử gửi câu hỏi này, cũng như tất cả các Phật tử chúng ta. Các cụ nào mà chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát, cụ nào còn đang trong 3 đường ác đạo thì sớm được thoát khỏi 3 đường ác đạo, cụ nào mà gần gần được vãng sinh Tây Phương thì sớm được vãng sinh Tây Phương, gần gần được sinh các cõi trời cõi người thì sớm được sinh cõi trời cõi người, không bị cái khổ ở dưới cõi âm ti địa phủ nó hành hạ nữa. Đấy cũng nhất tâm cầu nguyện là như vậy. Đặc biệt là Phật tử này nên ba ngày pháp hội, bốn ngày pháp hội thì cùng nhất tâm thì hồi hướng sám hối cho các cụ nhà mình và hồi hướng công đức cho người ta. Sau đó thì về nhà thì nên phát nguyện lập đàn tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà. Gọi là đàn nhưng mà cũng đơn giản, tùy theo điều kiện kinh tế gia đình. Phật Bồ Tát không phải là mâm cao cỗ đầy lễ trọng đắt tiền thì ngài mới chứng đâu. Chỉ cần mấy bông hoa, mấy chén nước, ví dụ lập đàn thì bảy bông hoa, bảy lọ hoa, bảy chén nước, bảy đĩa bánh hay đĩa hoa quả gì đấy là được rồi. Cái héo héo thì lại thay. Lập đàn thì khác với chúng ta bình thường tụng hàng ngày thì nó lại khác. Nhưng còn lập đàn thì phải có bảy lọ hoa, mỗi lọ hoa là bảy bông, rồi bảy chén nước, rồi nước đấy thì bảy chén ngày nào cũng thay một lần, hoa thì héo thì thay, bảy đĩa hoa quả hay bánh kẹo gì đấy là được, tùy theo. Nếu ban thờ mà rộng thì chật thì chúng ta có thể làm cái bàn xuân hòa, mua bàn xuân hòa mới, chúng ta giải cái khăn vàng lên, cái vải vàng lên là chúng ta lập đàn, thế là được. Vải vàng hay vải đỏ đều được, như thường là vải vàng. Hoa thì hoa cúc hay là hoa hồng, hoa gì cũng được, như thường lập đàn là thường là hoa cúc hoặc hoa hồng. Hoa hồng, hoa cúc, thường thường như thế, nó cũng để được lâu mấy ngày. Mùa này thì có khi 4-5 ngày hoặc 7 ngày mới phải thay bông một lần. Hoa quả, bánh kẹo cũng thế, tùy theo. Thành tâm có điều kiện thì phải trang nghiêm, không có điều kiện thì thành tâm là được. Nhưng đã lập đàn thì phải thành đàn tràng, chứ không phải nói cái tâm không thì cũng không được. Đây là nói nó có phải đúng với sự thật như thế. Các con chúng ta cứ nói là tâm xuất Phật chứng, mà cần gì phải thế này thế nọ thế kia. Nếu cần gì phải thế này thế nọ thế kia thì chúng ta đói chúng ta có phải ăn không? Đói chúng ta vẫn phải ăn mà. Chúng ta bảo thôi thì chỉ cần thì tâm hướng vào bụng nó no là được mà, có được không? Nó đâu phải ăn vẫn phải ăn mà. Nếu thì là chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng hoặc là Thánh Nhân xuất thế rồi á, thì người ta không còn vướng bận về thế gian nữa, người khác. Nhưng còn những cái vong linh còn chịu cái sự chi phối của nhân quả ở trong luân hồi lục đạo vân vân, giống như người thân chúng ta, giống như chúng ta đang sống vậy thôi. Họ cũng có những cái sự chi phối nhất định của họ. Cho nên chúng ta nói cái tâm, nhưng có những trường hợp chúng ta nói cái tâm không thì được. Nhưng cũng có những trường hợp nó phải thể hiện bằng cả cái việc làm và hành động nữa. Ví dụ chúng ta không có điều kiện thì có thể chúng ta chẳng cần đủ 7 lọ hoa đâu. Một lọ hoa cũng được. Mấy chén nước là xong. Cái đấy chúng ta không có điều kiện thì như thế là thành tâm rồi. Một đĩa quả gì trong nhà chúng ta có, quả nhãn, quả bưởi, quả ổi, quả gì chúng ta hái, chúng ta ra chúng ta ngắt ở ngoài vườn và chúng ta dâng lên, thế là đủ rồi. Hoa thì có thể thì chẳng cần hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ gì cả. Có khi ra cây bưởi, chúng ta lấy gì mà ngắt mấy bông hoa bưởi chúng ta để vào cái đĩa, thế là thành tâm rồi. Nhưng đấy với trường hợp gia đình chúng ta gì? Không có điều kiện. Còn gia đình có điều kiện đó, tiệc tùng một bữa, tiệc tùng có khi vài triệu, vài chục triệu, mà chúng ta thành lập cái đàn mà cúng cái gì đến cái bông hoa thì trả ra bông hoa, cái quả cũng không ra cái quả, thì đấy không thể nói là thành tâm được. Mà đấy gọi là gì? Keo kiệt, ki bo, kẹt gì? Kẹt xí. Nó khác nhé, các quý vị nhé, nhớ cho thầy cái điều đó. Cái chữ gì? Thành tâm đối với những trường hợp là gia đình kinh tế khó khăn, không có điều kiện để thay để mua cái đàn lễ 7 lọ hoa hay là 7 gói bánh hay là 7 đĩa quả nữa, thì nước mang dây giếng lên cúng là được. Hoa thì đĩa hoa thì thậm chí xin lỗi các vị, cái hoa dài ở trong vườn nhà chúng ta ngắt lên dâng lên cũng được. Đấy mới gọi là thành tâm. Còn có điều kiện thì nó phải làm theo cái điều kiện của chúng ta có. Đấy, chứ không thầy thì thầy cứ phải nói thật. để cho chúng ta phải nghe thật và gì làm thật, chứ không thể là nói là cái kiểu lên nói cái sợ va chạm hay này nọ, cứ nói cho nó được lòng người mọi người đâu. Các vị hiểu cho cái điều đó. Cho nên cái chữ thành tâm ở đây nó phải tùy thuộc vào mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi điều kiện của mỗi gia đình khác nhau để mà chúng ta nói hai chữ thành tâm khi lập đàn. Còn khi tụng kinh bình thường thì thầy không nói. Đây thầy nói là lập đàn á, 7 ngày, 49 ngày, 21 ngày á, để cầu nguyện một cái việc gì đó lớn lao trong gia đình chúng ta đó, trong đời sống chúng ta đó, thì chúng ta cũng phải gì làm sao đó, sửa soạn cái đàn tràng cho nó được trang nghiêm tùy theo điều kiện kinh tế khả năng gia đình nhà mình. Đấy, trường hợp này thì hướng dẫn cụ thể như thế mà làm. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cứu giúp con với ạ. Cái gì mà ghê thế? Tên con là Phạm Thị Bình, sinh năm 1958. Hiện tại con ở Cầu Giấy, Hà Nội. Có ngõ, có ngách ở đây nhưng mà thôi đọc Cầu Giấy thôi. Thưa thầy, từ ngày 12 tháng 11 năm 2024 đến hôm nay, tự nhiên tóc con bị rối. Chắc lười chải nó rối có cái gì đâu. Khổ, tóc rối con đi hỏi thầy. Khổ thân chưa? Không, bình thường tóc rối mà lười chải thì chắc là người ta không hỏi đâu. Nghe tiếp câu hỏi này. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 năm 2024 đến hôm nay tự nhiên tóc con bị rối, chải mãi không ra. Con cũng ra hàng làm tóc, nhờ các cháu ngâm nước xả làm mềm và mượt để gỡ cũng không ra được. Nay tóc con kết chặt lại mỗi ngày một nhiều hơn. Con kính xin thầy chỉ bảo cho con bây giờ phải làm thế nào. A Di Đà Phật. Bây giờ Phật tử này nên ra bác sĩ để khám, để kiểm tra xem trong cơ thể của mình nó có cái gì nó thay đổi không, mà nó làm cho cái tóc, cái da của mình nó thay đổi gì gì đó, bộ phận cơ thể mình thay đổi. Cái này nên ra bác sĩ hơn là, nên hỏi bác sĩ hơn là hỏi thầy Thịnh nhé. Trường hợp này, Phật tử này, thầy khuyên thật đi hỏi bác sĩ. Không phải là các sư cái gì cũng làm được hết phần đâu. Sư mà làm được hết thì xã hội này đâu phải bác sĩ, đâu phải thầy giáo, đâu phải các ngành nghề khác nữa. Có những cái thì các thầy hướng dẫn được thì các thầy hướng dẫn. Nhưng riêng trường hợp này như thế, thầy khuyên nên ra bác sĩ để bác sĩ khám tổng thể, xét nghiệm máu, xét nghiệm các thứ xem như thế nào. Trong cơ thể mình có bệnh gì không, hoặc là đang chuẩn bị có cái bệnh gì không mà nó thay đổi cái tiết tố các tế bào trong cơ thể mình, nó sinh ra bệnh tật như thế, vân vân. Biết sớm để có phương pháp phác đồ điều trị cho mau khỏi, sống thêm cho được 100 tuổi với con với cháu thì tốt nhất. Nói đến 100 tuổi, hôm rồi xem một chương trình truyền hình buồn cười thế. Cụ ấy đã 100 tuổi rồi. Hôm đấy là cái ngày mừng thọ của cụ ấy. Thì có người làm truyền hình đến thăm thì già thì vừa hỏi là vừa chúc là gì, đưa một cái tờ lì xì. Dạ, con chúc cụ sống lâu 100 tuổi. Thế là cụ ấy nhận cái lì xì. Thế là xong cô đã hỏi là, dạ con thưa cụ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cụ bảo, năm nay tôi 100 tuổi. Ý là sao? Chúc cụ 100 tuổi thì hỏi cụ, chúc cụ 100 tuổi rồi, thì sau đó mới hỏi cụ năm nay cụ bao nhiêu tuổi? Cụ bảo, năm nay tôi 100 tuổi. Mấy người chung quanh cười ồ cả lên. Ý là khổ, chúc 100 tuổi, năm nay cụ 100 tuổi rồi. Ý là, sợ là để bảo cụ thấy năm nay đi à? Nếu mà cụ Phật tử này sinh năm 58 thì còn ít tuổi mà, thế thôi sống lâu 100 tuổi là được rồi. Cho nên Phật tử này thì cố gắng về đi gặp bác sĩ xem như thế nào nhé. Rồi Phật tử này nay, thầy ơi, trước đây nhà con có làm nghề giết mổ lợn, chắc là trước đây cạo da lợn nhiều quá, làm nó xoắn hết cả cái da, hết cái lông lợn vào với nhau, bây giờ khổ. Đây là thầy gì? Thầy gọi là đoán mò thế thôi. Mong điều đó không phải. Nếu phải thì là cũng nặng nề đấy, không đơn giản đâu. Trước đây con làm nghề giết mổ lợn, nhưng nay con đã bỏ nghề. Đã bỏ nghề được 20 năm rồi. Hiện tại con làm nghề bán bánh mì. Phải được rồi, thế là được rồi. Tốt nữa. Đủ ăn, đủ nuôi gia đình là được rồi. Nay con rất hoang mang, lo sợ. Con xin thầy chỉ bảo cho con, cứu con với ạ. Con kính tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy thì thầy bảo thôi, về Phật tử thì cứ đi khám bác sĩ đi nhá. Nếu mà bác sĩ bảo do bệnh gì đó thì họ có phương pháp điều trị là tốt nhất. Nếu bác sĩ bảo không có bệnh gì đâu thì thôi yên tâm, vẫn còn cái phương pháp trị, đó là về gì? Cũng phát nguyện lập đàn tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày mà tụng kinh thì cái nước ở trên đàn nó cứ sáng ra lại thay. Một chén ở giữa thì đem đi vẩy hết từ đất cát nhà cửa. Còn lại mấy ba chén còn lại thì vừa dành lấy một chén mà một nửa thì uống, còn một nửa thì gội gì? Gội đầu. Hết 100 ngày nếu mà bệnh không phải là do gì, do bệnh tật, do thân thể nó sinh ra mà do nghiệp thì yên tâm. Chắc không đến 100 ngày đâu, tóc tự nhiên lại mềm lại như cũ ấy mà. Nhá, Phật tử này nên nhất tâm như thế. Đặc biệt khi tụng kinh, lập đàn tụng kinh phải nên sám hối những cái nghiệp chướng trước đây. Và nên hồi hướng cho các sinh linh, các chúng sinh mà mình trước đây do vô minh, vì công ăn việc làm, vì mưu sinh cuộc sống, vì chưa biết đến Phật Pháp. Cho nên chúng ta lấy cái nghề sát sinh để kiếm sống. Bây giờ biết rồi thì mình bỏ rồi thì là được rồi. Bỏ 20 năm thế là được rồi. Cũng là giác ngộ từng phần rồi. Cũng chúc mừng Phật tử đã giác ngộ từng phần và đã bỏ được cái đó. Mặc dù bây giờ chỉ bán bánh mì đủ sống thôi, nhưng mà cái đồng tiền ấy, cuộc sống ấy, nó vui biết bao các quý vị, hạnh phúc biết bao các quý vị. A Di Đà Phật. Vỗ tay như là chưa ăn sáng. Thương hiệu vỗ tay của chùa Khai Nguyên nó khác là về, nó làm sao? Khác thế nào nhỉ? Trên này sao? Đấy. Vỗ tay nó phải thế này, nhìn nó mới ở trên này nhìn đẹp lắm. Chúng ta giơ cao tay lên một tí nó hơi mỏi một tí. Nhưng mà ở trên này rất là đẹp. Đẹp lắm, đẹp đến nỗi là xứng đáng một chàng vỗ tay cho tất cả chúng ta nữa. Cảm ơn các cụ, cảm ơn các Phật tử. Đi học Phật là vui thế này, ai mà chẳng muốn học nhỉ? Rồi, xin lỗi các Phật tử, một Phật tử nữa hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con tên là Trần Thị Vân ở Sóc Sơn, Hà Nội. Con có một thắc mắc, xin hỏi thầy câu hỏi như sau. Con mong thầy hoan hỷ giảng giải giúp con ạ. Hôm con đi theo một chị đi chợ niệm cho một người ốm. Khi đến làm chợ niệm xong, có một chị trưởng nhóm nói là bắt đầu từ mai đến chợ niệm chỉ có những người ăn chay trường và không dùng ngũ tân, hành hẹ, tỏi, kiệu, hành tây. Mới được đến, còn những người ăn chay 10 ngày và vẫn phải làm ngũ tân, tức là phải làm cho người thân ăn đó, cùng với những người trong gia đình, họ hàng cũng không được đến. Con xin thầy hoan hỷ dạy cho chúng con biết là khi đi chợ niệm cần quy định như thế nào ạ? Con kính xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, hôm nay thầy mới nghe thêm một cái gọi là cái pháp đi chợ niệm là phải ăn chay trường mới được đi chợ niệm, và không ăn ngũ tân, cũng không được làm ngũ tân cho người thân mới được đi chợ niệm. Xin thưa các quý vị, ăn chay trường đây là dành cho những người thực sự có cái niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp và lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, rất lớn thì mới có thể phát nguyện ăn chay trường được. Cái thứ hai là cơ thể của họ cũng phải cho phép, tức là gì? Người ta ăn chay trường người ta vẫn đủ sức khỏe để làm công việc trong cuộc sống, vì gia đình, con cái, công việc vân vân, xã hội vân vân, trách nhiệm của họ với tất cả mọi người trong gia đình cũng như xã hội thì họ mới ăn chay trưởng được. Vì cách đây mấy hôm có Phật tử nhắn tin cho thầy, Phật tử nhắn tin, Phật tử này, thầy đọc nguyên văn này, thầy ơi hu hu hu, tức là gì ấy? Khóc, con buồn lắm thầy ạ. Hơn một năm nay nghe thầy giảng pháp trên mạng, con một lòng một dạ muốn học theo lời dạy của thầy, nhưng hu hu hu, con phát nguyện ăn chay trường, nhưng cứ ăn được mấy ngày là thân thể của con nó mềm nhão ra thầy ạ. Hu hu hu. Đấy, không thể đọc nguyên văn cái nhắn tin thầy. Hu hu hu. Xin thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để con ăn chay trường được mà con vẫn giữ được sức khỏe. Vì con cứ ăn chay trường được 2-3 ngày là con bị ốm, phải đi viện. Chồng và các con của con nói tu Phật tu cả đời, chứ không phải là tu một thời gian ngắn là được giải, mà đã được giải thoát. Cho nên là phải tu gì? Ý là phải tu, ý là kiểu như phải tu gì? Nó phải dần dần xem cơ thể của mình. Nhưng Phật tử này, nhưng con rất muốn ăn chay trường theo lời thầy giảng. Một đời con mong được phát nguyện về vãng sinh Tây Phương. Nhưng bây giờ hoàn cảnh gia đình con như thế, thân thể con như thế, con phải làm như thế nào? Con rất muốn được ăn chay trường. Hu hu hu. Trường hợp ấy thầy nhắn lại là thôi, Phật tại tâm, tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà phát nguyện. Phật tử cứ nhất tâm niệm Phật là được. Ăn chay trường được thì là tốt nhất. Còn duyên chưa đủ, thân thể không thể nghe theo, thì Phật tử phải ăn chay gì? Ăn chay kỳ. Ví dụ là tháng 6 ngày hoặc tháng 10 ngày, rồi tăng lên là tháng 15 hoặc tháng 20 ngày gì đó, cho nó gì? Nó có thời gian thích nghi thân thể của mình đã. Hoặc là gia đình mà đồng ý hết rồi, nhưng mà thân thể của mình nó không thích nghi, cứ ăn là 2-3 ngày là ốm, lại đi viện, lại thuốc thang, chồng con lại tốn kém vất vả hơn. Thì cái này nó phải tùy duyên, từ từ. Tháng ăn chay lúc đầu là 2 ngày, mùng 1 ngày rằm, tăng lên có thể là 4 ngày, 14, 15, 30 mùng 1, rồi lên 6 ngày, rồi lên 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, rồi 25 ngày, rồi 30 ngày. Tháng 30 ngày ăn chay là được chưa? Rồi, một năm 365 ngày ăn chay được chưa? Rồi, ăn bao giờ cho được vãng sinh về Tây Phương thì thôi. Đấy, nó phải tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh cá nhân mỗi người một khác. Có những trường hợp muốn ăn chay gia đình không cho ăn thì lại khác. Có những trường hợp gia đình cho ăn chay mà mình không ăn chay được vì cơ thể ốm đau bệnh tật, như trường hợp Phật tử nhắn tin cho thầy mấy hôm trước. Thì thầy khuyên là cái này nó tùy duyên. Ăn chay để nuôi lớn lòng từ bi, tăng trưởng thêm phần công đức cho hạnh tu của chúng ta, chứ không phải là ăn chay là tất cả. Ăn chay là một phần trong những hạnh tu thôi, chúng ta nhớ nhé. Nếu mà chỉ ăn chay không mà không niệm Phật, không vãng sinh Tây Phương, không làm các việc thiện, không đoạn các việc ác, thì ăn chay cũng gì chẳng khác gì con trâu con bò cả, các quý vị. Cho nên ăn chay là một yếu tố, một cái nhân tố để cho chúng ta gì tăng trưởng thiện căn, phúc đức và trí tuệ mà thôi. Chứ ăn chay không phải là gì, là hoàn toàn là gì, là được giải thoát. Để nhớ rõ như thế. Cho nên cái việc mà các Phật tử ăn chay hay ăn mặn thì nó cũng phải tùy duyên, tùy điều kiện hoàn cảnh mỗi người, mỗi gia đình của chúng ta và mỗi cơ thể cá nhân chúng ta. Còn tất nhiên ăn chay trường được là tốt rồi. Thầy thì luôn luôn khuyến khích chúng ta nuôi lớn cái tâm Bồ Đề, học theo chư Phật Bồ Tát nuôi lớn tâm Bồ Đề. Thì nhưng mà phải tùy theo điều kiện. Chúng ta không nên quá khắt khe quá mà cuối cùng lại thoái tâm bỏ đạo, dở chừng. Xin thưa các quý vị, vì ốm đau bệnh tật chưa được giải thoát mà chết bố cái thân rồi thì còn làm gì nữa, đúng không? Như trường hợp Phật tử nhắn tin cho thầy đấy, cứ ăn chay 2-3 hôm là phải đi viện. mà đi viện thì lại tốn kém tiền của, và mình lại cũng chả tu được nữa. Cho nên nó cứ từ từ, từng bước, từng bước. Đấy. Cho nên các Phật tử ở đây nói là gì? Ban trợ niệm mà Phật tử này hỏi là đấy, đi trợ niệm là cái cô trưởng đạo tràng trợ niệm bảo bắt là phải ăn tế trường mới cho đi trợ niệm, còn ăn chay 10 ngày một tháng không cho đi. Như thế là cũng gì? Dị đoan. Đấy là dị đoan đấy. Cố chấp. Xin thưa các quý vị, nếu mà bảo là ăn hành hệ tỏi kiệu thì không cho vào chợ niệm mà không nên ngồi gần thì thầy ừ thì cũng được, vì cái sợ cái hơi hôi gì, cái hôi là lúc chúng ta nên phả ra người cùng chợ niệm trong phòng đó, hoặc cái vong linh mới mất thì họ sợ họ khó chịu thì có thể được. Đấy. Còn mà phải ăn chay trường mới được cho đi chợ niệm thì thầy nghĩ rằng cái này hơi cực đoan. Cực đoan chứ không phải hơi nữa, mà cực đoan, không nên, không nên như thế. Vì chúng ta biết có mấy người ăn chay trường được đâu, ít lắm. Cho nên chúng ta cứ tùy duyên. Thôi những người nào tế nhị, những người nào mà chưa ăn chay trường được, hoặc còn ăn hành hệ tỏi kiệu chẳng hạn, đi chờ niệm thì chúng ta bảo ngồi gì? Ngồi xa xa cái người, chúng ta ý tứ chúng ta ngồi xa xa cái vong linh mất kia ra. Hoặc chúng ta cũng ý tứ chúng ta ngồi xa xa cái các Phật tử kia ra một chút xíu, cho cái hơi của chúng ta gì? Vì chúng ta còn ăn ngũ tân mà cái hơi của chúng ta nó không chạm đến họ để cho họ đỡ khó chịu thì cũng được, nó tế nhị. Nên trong cuộc sống mà thì thôi thì cái này nó tế nhị lắm các quý vị. Chúng ta mà cấm họ như thế cũng không được. Hoặc là chúng ta gì? Mà chúng ta mà những người họ ăn chay trường mà họ không ăn ngũ tân mà chúng ta đến gần họ thì quả thật và ngồi gần bên cạnh họ mong niệm chúng ta phà hơi ra họ cũng khó chịu thật. Đấy, quả thật như thế đấy. Cho nên chúng ta cũng cái này thì thôi, chúng ta làm sao đó cho nó hài hòa. Nếu chúng ta đây Phật tử trưởng đạo tràng nào đây, nếu mà hay sinh hoạt với chùa Khai Nguyên nên là có tín tâm với thầy thì thầy cũng khuyên là thôi cũng không nên quá cực đoan dị đoan như thế. Nó cũng tùy duyên đi. Mình tu tập là phải được hoan hỷ, phải được giải thoát. Chứ tu tập mà nó cứng nhắc quá, mọi người xa lánh rồi thì mình độ được ai? Không độ được người. Ví dụ cái vong mà người ta mất kia, họ không ăn chay trường, tại sao mình đến độ họ? Đúng không? Có phải người nào chúng ta đến trợ niệm cái người mất kia không ăn chay trường đâu. Những người chưa ăn chay trường mà chúng ta đến trợ niệm họ được, thế tại sao không cho những người chưa ăn chay trường để cùng đến với mình để trợ niệm cho người kia? Thế là cực đoan. Học Phật như thế thì cho là gì? Cực đoan. Đó, thiên tả cực đoan cũng không tốt. Nên chúng ta phải hài hòa làm sao đó. Ví dụ các Phật tử nào chưa vẫn ăn ngũ tân thì hôm nào đi chợ niệm thì chúng ta bảo thì nếu ngày mai đi chợ niệm thôi thì các Phật tử đừng ngày mai đừng có ăn thế chẳng hạn, kiểu thế nó đỡ đi, đại khái thế thì nó sẽ hài hòa hơn. Để nếu Phật tử trường đạo tràng này mà hay thường hay nghe thầy giảng hay là hay sinh hoạt với chùa Khai Nguyên thì thầy khuyên là thôi đừng có cực đoan như thế. Đến như thầy đây còn không cấm không đoán cơ mà. Nếu thầy bảo cấm thì bảo thế, trong đạo tràng thầy chỉ cho những người ăn chay trường vào đây, thử hỏi đạo tràng chúng ta được bao nhiêu người, đúng không? A Di Đà Phật bảo tôi chỉ rước những người ăn chay trường thì chúng ta làm gì có gì mấy người có xuất vãng sinh Tây Phương, đới nghiệp cũng khó. A Di Đà Phật bảo rằng tôi các chúng sinh phải hết sạch nghiệp đã, tu phải hết sạch nghiệp tôi mới rước về Tây Phương thì chúng ta có cửa nào mà vãng sinh? Chả có cửa nào cả. 20-30 năm ăn chay làm cái gì? 50 năm ăn chay đã làm cái gì đâu? Kể cả từ khi sinh ra cho đến lúc 100 tuổi chúng ta ăn chay, niệm Phật đã làm cái gì? Chưa là cái gì cả. Vô số kiếp trước chúng ta ăn chay không? Chúng ta niệm Phật không? Chúng ta đoạn ác tu thiện không? A Di Đà Phật bảo nếu mà chúng ta phải làm đầy đủ công đức đó, như là trong kinh A Di Đà nói phải đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên, ba cái đó, thiện căn, phúc đức và nhân duyên, đầy đủ ba cái yếu tố ấy thì Phật A Di Đà mới rước chúng ta. Thì xin thưa quý vị, ngàn vạn người niệm Phật chúng ta chẳng có ai được vãng sinh cả. Cho nên học Phật chúng ta phải gì? Phải hiểu Phật, không có lại đi tuyên truyền một cách gì nó dị đoan, nó làm cho người ta nghĩ rằng Phật giáo của các thầy, Phật giáo của các bà, các ông nó khó theo lắm, nó dị đoan, nó yêu tiêu chuẩn nó như thế, làm sao chúng tôi theo được? Người đời chúng tôi làm sao theo được? Và họ quay lưng với Phật giáo. Mà quay lưng với Phật giáo thì họ sẽ đi tìm một tôn giáo gì? Một tôn giáo khác. Và người người nhà nhà quay lưng với Phật giáo. Các vị nghĩ xem, chúng ta chết đi là hết. Giáo pháp của Đức Phật gì? Như ngọn đèn trước gió. Ngọn đèn cuối cùng đã bị, những ngọn đèn cuối cùng đã tắt đi. Thì màn đêm tối vô minh sẽ bao phủ ở thế gian này thôi. Cho nên học Phật, truyền bá giáo lý tư tưởng của Đức Phật, chúng ta cũng phải nhìn trên nhiều khía cạnh. Nhà Phật gọi là gì? Khế lý, khế cơ, khế thời, khế sự, khế xứ ở chỗ đó các quý vị. Đó. Chúng ta không được truyền một cách mà nó gì? Mang cái tính chất là nó thiên kiến, nó có thể nó lệch sang cả tà kiến, như thế là không nên. Đó. Nếu Phật tử này mà nhóm đạo tràng này mà hay sinh hoạt với đạo tràng của chùa chúng ta với thầy thì nên nghe thầy khuyên, cứ hoan hỷ đi. Các Phật tử chưa ăn chay trường được mà phát tâm đi chợ niệm, động viên cho họ đi chợ niệm. Họ đi chợ niệm họ thấy thì sinh lão bệnh tử là việc lớn. Thì có thể họ chưa ăn chay trường được, họ có thể họ vẫn còn thèm ăn thịt chẳng hạn, thầy nói thật như thế. Cho nên gia đình có thể cho, cơ thể họ thì mạnh khỏe bình thường không ăn chay trường, nhưng mà gì, cái tập khí, cái thói quen ăn thì nó cái lưỡi á, gọi là cái vị giác á, nó vẫn thích gì, thích ăn ăn ngon, ăn thịt, thích ngửi cái mùi gì, mùi máu, mùi tanh, mùi hôi của thịt chẳng hạn, đó thì họ chưa bỏ được. Nhưng chúng ta cho họ đi chợ niệm, họ thấy những người gì, già chết, trẻ chết, bệnh chết, khỏe chết, đang khỏe gì, lăn đùng ra chết. Và họ thấy là gì? Ồ, cuộc sống thế gian quả thật là gì? Vô thường tấn tốc. Cái sống cái chết chỉ trong hơi thở, như lời Phật dạy ở trong kinh. Nay, mình đã biết Phật Pháp rồi, đi chợ niệm cho người ta thấy người ta hôm trước vẫn còn khỏe, hôm nay đã chết. Chẳng nhẽ mình còn một chút cái gì? Cái ham ăn nữa mà chẳng bỏ được ư? Ví dụ như là tên Phật tử đó là Thịnh chẳng hạn. Thì Thịnh ơi, có một chút cái ham ăn đấy mà không bỏ được, để ăn chay trường để tu tập, đi chợ niệm cho đầy đủ công đức viên mãn, giống chúng giống bạn hơn sao? Thế là nghĩ như thế, thầy bảo thôi Thịnh ơi, thôi bỏ đi về. Tất nhiên thấy thế là thôi cũng bỏ đi, còn một chút cái đấy nữa bỏ nốt, thế là gì? Xong. Đấy, đấy là phương pháp gì? Phương tiện độ sinh. Giống như con đò lớn qua sông, nghèo chúng ta không bỏ, giàu chúng ta không gì, cũng không phải khúm núm để các thứ gì cả. Giàu nghèo, một chuyến đò qua sông, ai chúng ta cũng chở hết. Đấy mới là gì? Là hạnh nguyện đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát. Vậy các quý vị nhớ chưa? Nghe nó êm thế nhỉ. Cảm ơn các Phật tử. Đấy, thì qua câu hỏi của Phật tử ở Sóc Sơn, Hà Nội, thầy xin trả lời như vậy. Và thôi, nếu về mà nói lại mà Phật tử trong đạo tràng mà không cho mình đi chợ niệm thì thôi cũng hoan hỷ. Không cho mình đi chợ niệm thì mình thôi, mình ở nhà mình gì? Mình tu. Thậm chí là mình lập một nhóm gì? Một nhóm Phật tử cộng tu với nhau. Những người chưa ăn chay trường nhưng vẫn thích đi chợ niệm, có làm được không? Vẫn làm được. A-di-đà Phật ở trên gì? Ở trên cõi ân niết bàn của Ngài, Ngài gì? Vẫn vui, vẫn cười, vẫn nói là gì? Ở thiện tai, tức là gì? Lành thai, có các thiện nam tín nữ, đệ tử của ta ở thế giới Sa Bà, tuy chưa ăn chay trường, tuy chưa tu hành miên mật, nhưng vì phát tâm Bồ Đề, vì muốn cứu người, vì muốn giúp người, vì muốn độ người, cho nên vẫn tần tảo sớm khuya, đêm hôm lạnh giá hay nóng bức, có người đồng tu quá vãng qua đời, các Phật tử vẫn đến gì? Đến để trợ duyên, trợ niệm, nhắc nhở cho người đó công đức lớn lao thay, lành thay, Quán Âm Thế Chí, ôi chưa nói hết, nói hết câu đã. Cô hỏi là Quán Âm Thế Chí ghi nhớ trường hợp này để tới khi xả bỏ báo thân, các thầy thì hãy cùng với thánh chúng đến tiếp rước về hạ phẩm hạ sinh hoặc là biên địa cõi Tây Phương Cực Lạc cho ta. Lúc đó cũng vui lắm rồi các quý vị. A Di Đà Phật. Cho nên đấy, yên tâm, nếu các Phật tử thích đi chợ niệm mà chưa ăn chay trường vẫn đi chợ niệm được. Nếu Phật tử trong trường đạo tràng là không cho thì chúng ta có thể chúng ta lập một nhóm, chúng ta tu riêng một nhóm, tu gọi là gì, tu ở cấp trung bình vẫn được, không sao. Mình tu thì tu nhỏ Phật còn thích, mà ngày cả tháng mới được một hai buổi tụng kinh Phật còn vẫn hoan hỉ cơ mà. Đấy, cả đời làm ác như là Trương Thiện Hòa, cả đời làm ác tu có ba ngày cuối đời còn vượt vãng sinh Tây Phương cơ mà. Cho nên cứ yên tâm, nhân duyên tu tập không cứ là phải gì, phải ăn chay trường, phải tu Phật được, niệm Phật được nhiều, hay là phải tu trọn đời mới được vãng sinh. Trong nhà Phật chúng ta có những cái trường hợp gì, bỏ đầu đao xuống lập địa thành Phật như là vô não tướng cướp cơ mà, đúng không? Cực ác sát sinh cả đời như Trương Thiện Hòa, niệm Phật có ba ngày cuối đời, bảy ngày cuối đời còn được vãng sinh Tây Phương cơ mà. Yên tâm, Phật Pháp đại hải tín vi năng nhập, chí vi năng độ. Các vị cứ giữ tín tâm đó mà tu, chúng ta ắt sẽ có phần. Còn mọi cái khác thì nó phải tùy theo từng điều kiện hoàn cảnh, tùy duyên, đừng có cứng nhắc, đừng có cố chấp quá mà tạo nên cái sự đấu tranh ở trong Phật Pháp chúng ta thì cũng không tốt vậy. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào Thầy. Con là Trần Thị Yến, ở khu Thống Nhất, thị trấn Kiến Sương, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Con xin Thầy cứu giúp gia đình con với nhà con có hai đứa con. Điên 30 năm rồi, ghê thế. Con cũng cho đi bệnh viện không được. Chắc là cho đi bệnh viện nhé, chữa không được, không khỏi, chưa khỏi. Đi lễ nhiều nơi cũng không xong. Chắc là định ăn vạ đây. Đi bệnh viện không được, đi cúng lễ nhiều nơi không xong. Lên đây mà không, lên đây mà xong thì con còn đến chùa không xong, con cũng ứ đến chùa nữa. Bây giờ con mới được gặp Thầy, xin Thầy chỉ cho con cách tu tập để giải nghiệp ạ. Lý do là vì bố chồng con đã lỡ đánh hai đứa em của con, ông chú họ đã chết. Ồ, cũng có lý do đấy. Thôi tên đây thì thôi, Thầy không nói nữa, viết cả tên nữa đây. Thôi cái này nó cũng không hay ho gì. Hỏi câu hỏi này xong về có khi họ hàng gia đình lại tập trung về để chửi cho. Cho nên thôi thì không đọc ra đây, cụ thể ra đây nữa. Lúc bố con còn sống thì chưa, nhưng khi bố con chết thì hai em con điên một lúc. Em tức là bố còn sống thì hai đứa chưa, thì hai đứa này, hai em con, hai em con điên một lúc. Thì em gái thì múa hát suốt ngày, còn em trai thì đập phá đổ hết. Thời gian sau là bị đại tiện rồi rồi chết, rồi chát lên mặt và chát vào người, ghê thế. Mấy năm như vậy bây giờ thì không cho chát lên mặt nữa, không chát lên mặt nữa, lại đi trên giường rồi nằm vào đó, khổ lắm Thầy ạ. Con xin Thầy cách cứu giúp. Còn con thì đi cúng nhiều Thầy, cúng nhiều đền nhiều phủ rồi. Con lập điện tứ phủ cúng mấy năm lại càng khổ thêm. Con đã giải đi rồi, tức là đi lập điện, lập theo điện tử phủ, mở điện, mở phủ lập điện rồi, nhưng mà càng khổ thêm, nhưng bây giờ giải điện rồi. Nhưng từ ngày giải thì trong đầu con không yên, có tiếng ve kêu suốt cả ngày đêm. Con cũng đã biết tụng kinh như lời thầy dạy, nhưng chưa thấm vào đâu thầy ạ. À, con xin thầy cứu giúp gia đình con kính chúc thầy mạnh khỏe. Tại đây trường hợp này thì tôi làm mấy cái bài vị, ngay tí nữa làm cái bài vị, một cái bài vị cho gia tiên bên nội, một cái bài vị gia tiên bên ngoại, và cái bài vị đích thân viết, nếu mà viết tên của mấy người mà ông cụ ngày xưa ông đánh xong rồi chết á, đánh cho người chết người ta đó, thì viết cho người ta mỗi người cái bài vị để sám hối cho người ta, và viết cái bài vị cho ông để sám hối nữa đó, để viết cái bài vị cầu siêu cho người ta. Nhớ tên thì đặt tên là tốt, không thì đặt tên là Diệu Âm cư sĩ là được đó. Và thầy đặt cho cái tên đấy, nhớ tên thì là Diệu Âm gì đó, viết như là người sống chúng ta này. Con trai thì Diệu Âm Chí gì hay Diệu Âm Đức gì đó, con gái thì Diệu Âm Tịnh gì đó, vân vân. Cái tên là Hiền, tên các cụ ngày xưa là Hiền chẳng, Diệu Âm Tịnh Hiền chẳng, vân vân, viết vào đó, kiểu như thế. Tên là con trai tên Hải, là Diệu Âm Chí Hải hoặc Diệu Âm Đức Hải, vân vân, kiểu thế. Đại khái có thể lên thưa với các sư ở trên trực trên chùa, các sư viết cho mấy cái bài vị như thế. Xuống để mấy ngày pháp hội nhất tâm hồi hướng, các thầy cũng nhất tâm hồi hướng, cầu nguyện cho oan gia trái chủ của gia đình Phật tử này sớm được tiêu trừ, biến thù thành bạn, biến ác thành thiện, để cùng nhau tu tập giải trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Người mất rồi chưa siêu thoát thì sớm được siêu thoát. Người còn sống bệnh tật thì sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, sớm được thân khỏe, tâm an. Người còn sống không bệnh tật thì được thân khỏe tâm an, tu tập tinh tiến, gia đình hạnh phúc. Tới khi xả bỏ báo thân, đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc, hoặc sinh về cõi thiên giới, thiện giới, A-di-đà Phật. Và trường hợp Phật tử này về cũng nên phát nguyện lập đàn tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày. Trường hợp này nên lập đàn lấy 100 ngày phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để mà hồi hướng, nhất tâm. Hồi hướng các thầy trợ duyên thôi, còn mình phải nhất tâm để tụng kinh để hồi hướng. Xong cái nước lập đàn đó thì cái chén ở giữa đem vẩy hết từ phòng thờ, đất cát, nhà cửa, nhà mình, rồi những chén còn lại cho các con, các cháu nó uống. Nó không tự uống được thì cho nấu cơm, nấu canh để nó ăn, nó uống và cũng được. Đấy cũng là phương tiện hồi hướng nhất tâm cho cháu. Mong rằng gia đình cũng sẽ được giống như gia đình ở gần dưới chùa Hương, cháu có một cháu thầy kể mấy lần, điên khùng loạn tâm cởi trần trùng trục ra ngoài đường ăn cái gì cũng ăn, thậm chí ăn phân, ăn cả xác chết. Nên sau đó lập cây hương tụng kinh Địa Tạng có mấy chục ngày thôi, thế là nó về nó khỏi bình thường này. Đấy, Phật pháp nhiệm màu nhiều điều chúng ta gì không thể lý giải đường bằng con mắt thường, bằng sách vở giấy bút kiến thức của thế gian. Được đâu các quý vị. Rồi cũng có trường hợp là lên đây điên khủng loạn tâm, sắn quần lên tới bẹn, khi vào chùa lễ Phật nó cứ sắn quần lễ bẹn, gái kinh xịch chẳng biết cái gì. Thầy lên thì nhìn thấy thầy bảo bỏ cái chân xuống. Bỏ chân xuống. Thầy bảo là bỏ cái chân xuống, thì nó bỏ cái chân quần xuống ấy. Cái gái gì mà con đàn bà con gái lên tam bảo tụng kinh mà chả có cái ý tứ gì. Quần thì quần ống to sắn lên tận trên bẹn, gái sừng sật chưa. May là tuổi cũng đã gì, đã 50-60 rồi, nó đỡ xấu hổ hơn. Nhưng mà có xấu hổ không? Có, nhưng mà người ta khi có điên, người điên thì biết đâu là xấu hổ. Thầy bảo là bỏ cái chân xuống, bỏ cái chân quần xuống, ai lại đi vào tam bảo, ai lại đi sấn quần lên thế kia. Thế thầy bảo bỏ cái chân quần xuống, thì cũng ra bỏ cái chân quần xuống, hay là bỏ xuống. Thầy bảo lần sau không được vào trong tam bảo lễ Phật, rồi không được sắn quần cao như thế mà gãi nhá, mà mất lịch sự. Vâng ạ, bỏ chân quần xuống đừng gãi như thế, mất lịch sự. Thế là thế thì hôm sau thầy thế là thôi, không biết bỏ. Thế mấy hôm sau thầy đi qua thì cứ thế lang thang trước cửa chùa vỡ bẩn, thầy bảo đứng đây làm gì, lắc đầu chả biết gì. Thì bà cầm cái chổi quét sân đi cho nó sạch, quét sân chùa đi cho nó sạch, tam bảo sạch cửa Phật để Phật độ cho, để mau khỏe về với chồng với con. Về với chồng với con. Thế bảo thì thấy một Phật tử đang cầm cái chổi quét, thì bà đưa cái chổi đây. Thì bà đưa chổi vào tay cho bảo, đây quét thế này này. Thế cầm cái chổi đưa qua đưa lại để bảo không phải thế, quét đất này này, quét rác này này, quét quét quét, biết không? Cười khỉnh khạch cho thầy bảo quét quét. Thế là cầm cái tay đưa cho vài cái, thế là quét được vài cái lại rồi lại đứng để cười khỉnh khạch ra. Thầy bảo thôi quét đi. Quét đi. Nói thế mình nhiều việc xong thì mình thôi. Hai ba hôm sau đi qua là thế thì đúng là thấy cầm cái chổi quét cái chỗ gốc nhãn ngay chỗ cái góc chùa bên này này, cái gốc nhãn bây giờ, cái gốc nhãn cái đợt trước nó gió, nó đổ xong rồi thầy bỏ đi rồi. Đấy, đứng quét cái là nhãn đấy. Nói là quét cho nó hoành tráng, nó oai đi chứ quét gì đâu. Cầm cái chổi nó đưa qua, đưa lại, đưa qua, đưa lại, chơi là chính. Nhưng mà thôi, người ta biết thế là tốt rồi. Thế thầy bảo ạ, quét đi, chịu khó quét đi, quét về niệm Phật nhá. À, niệm Phật thế nào ạ? A Di Đà Phật, quét một cái. Biết niệm không? Thế đơ đơ một tí. Thầy bảo đứng lại, thầy bảo dừng xe lại, thầy bảo A Di Đà Phật, niệm đi. Thầy niệm A Di Đà Phật, quét một cái. Thầy lấy chổi lia một cái. Đấy, A Di Đà Phật, niệm đi. Niệm A Di Đà Phật và quét một cái. Quét một cái, thầy bảo đấy cứ thế, nào làm đi. Hướng dẫn cho một chút xíu, bảo là đấy quét một cái, cứ A Di Đà Phật quét một cái, A Di Đà Phật quét một cái. Hai ba hôm sau thấy gì? Thấy tỉnh táo ra, sáng sủa ra, thấy quét sân quét lá gần như là người bình thường được. Đến tuần sau, hơn tuần sau thì lên chùa thì niệm Phật to lắm. Không biết tụng kinh, không biết chữ. Chỉ biết niệm Phật thôi. Nhưng mà niệm Phật to lắm thì bảo thôi. Niệm vừa vừa thôi, niệm át người ta thì người ta không niệm được, niệm vừa vừa thôi. Thế là bắt đầu nghe theo, thế là khoảng độ tầm 20 ngày sau rồi thôi. Tự nhiên thấy gặp thầy, bảo thầy ơi con nhớ nhà lắm rồi, cho con đi về nhà, thăm nhà một chút xíu. Thầy bảo biết nhớ nhà rồi à? Bảo vâng con biết nhớ nhà rồi. Thế bảo khỏi chưa? Bảo con khỏi rồi, khỏi hẳn chưa? Thấy ngơ ngơ một chút, thầy bảo chưa, điều này chưa khỏi hẳn đâu, cho về thăm nhà khoảng 1-2 tuần, xong lên chấp tác 1 tháng nữa thì là khỏi hẳn, được không? Bảo vâng ạ, thầy cho con về, con nhớ nhà lắm rồi, nhớ con với cháu lắm rồi. Lúc đơ đơ chả biết gì, bây giờ biết nhớ con với cháu có nghĩa là sao? Khỏi rồi, gần khỏi rồi, thế nên là biết nhớ con với cháu hết gì, hết chập mạch rồi. Hết đơ đơ rồi. Đó. Đấy, xin thưa các quý vị, Phật Pháp có những chuyện mà chúng ta ngoài sức tưởng tượng của người phàm, chúng ta không thể lấy bằng cấp, không thể lấy học hàm học vị, không thể lấy trí tuệ ngoài bút mà có thể diễn tả hết được. Kể cả Sơn Đông đấy cũng thế. Gần 20 năm trước có trường hợp cái chú ở bên xóm Đình ấy, đấy, đang yên, đang lành, làm ăn, đang tốt, thì tự nhiên đi theo cái ông thầy phong thủy, ông thầy phù thủy ở trên, trên Xuân Khanh nhé. Cái theo ông thầy phù thủy nó về, nó đơ đơ chú ấy, chưa xong. Đứa con gái mới có mấy tháng tuổi, nó bóp cổ cho thì cứ lặn mặt trời mà cái nó bóp cổ cái đứa bé đấy khổ thân, tím ngắt lại. Không chỉ đứa bé mấy tháng tuổi, đứa lớn 6-7 tuổi cũng thế. Nó bóp cổ cho, đang yên, đang lành, tự nhiên ạc, thế là không thở được, cứ thế là tự tay ôm cổ mình. Khổ cái ông thầy phù thủy nó ác quá, cực kỳ ác luôn. Mà đến lúc này vợ với người nhà đưa sang đây thì thôi, thì cả nhà đưa sang đây thì chả biết cái gì nữa. Người Sơn Đông đấy. Các vị biết là thầy về Sơn Đông đây thì ngày xưa cũng nghịch lắm chứ. Nhưng mà được cái là mình... một số những cái ca mà rất là khó, hướng dẫn cho họ tu tập, hướng dẫn cho họ làm thiện, làm lễ cho họ đơn giản thôi mà họ khỏi được, cho nên là từ ngày đó đến giờ là nhân dân họ cũng có niềm tin. Đấy, cái trường hợp đấy lúc đầu là chẳng biết gì đâu. Sang thầy cũng dạy quét chùa này, cũng chẳng biết quét à. Vợ thầy bảo vợ cầm tay cho chú ấy quét. Vợ hướng dẫn cầm tay chú ấy quét 2-3 cái rồi chú lại đứng rồi chú lại cứ chạy đi. Vợ cứ khóc và thôi thầy độ cho, bảo thầy thì chỉ độ được thế thôi. Bây giờ người ta phải gì? Người đích thân người ta phải có yêu, có lý trí người ta vượt qua. Đang yên đang lành đi gặp ông thầy phù thủy làm gì? Nhờ nó về nó lập đền lập điện cho một cái là điên ngay. Lập đền lập điện lúc đầu là chưa điên đâu, nhưng mà mấy tháng sau khi mà dần dần không theo được nó mới làm cho điên. Đấy, khổ thân. Thế cuối cùng cũng phải đi ở chùa phải đến tháng 2 tháng, cứ dần dần nó cứ tỉnh dần. Cứ sang chùa quét ra. Cứ sang chùa quét. Mấy hôm đầu thì mệt quá thì để bên chùa, nhưng song song thì nó đỡ đỡ rồi thì bảo thôi nhà gần ngay chỗ xóm đình thì đi về nhà. Về nhà xong sáng vợ lại dắt chồng sang quét chùa, xong trưa trưa lại về chấp tác đi, về xong đến chiều lại sang quét chùa, chỉ có thế thôi. Trường hợp đấy chỉ có sang quét chùa 2-3 tháng thôi mà khỏi bệnh các quý vị. Đấy. Tất nhiên nói thế thôi. Ngày đó sang quét chùa sang thầy, sang thầy giải điện cho, giải cái điện của cái ông thầy phù thủy đi cho. Giải cái điện xong thì là khỏi hẳn. Lâu lắm rồi thầy không biết là chú đấy còn hay đến chùa không, vì đã hơn chục năm, gần 20 năm nay rồi. Thầy cũng nhiều việc mà có đến thầy cũng không biết được. Nhiều việc quá, giờ công việc nó nhiều quá mà cũng không hay tiếp khách nữa, cho nên nó quá nhiều việc nên không biết là người ta còn đến hay không. Nhưng ngày xưa mới khỏi một vài năm đầu là vẫn đến chùa mùng 1 ngày rằm, mà chùa có việc vẫn là sang chấp tác. Đó. Cho nên có nhiều những cái vấn đề mà xin thưa các vị, có những cái các y bác sĩ không làm được thì Phật Pháp và việc tâm linh có thể làm được. Có những cái tâm linh không làm được thì các y bác sĩ lại làm được. Cho nên các cụ ngày xưa chúng ta mới có câu nói là đông tây y kết hợp là như thế. Đông tây y kết hợp ý là nói là thuốc đông y và thuốc tây y kết hợp chữa. Nhưng đây mình nói là gì? Cả thuốc và thang. Thuốc là chỉ cho đông y tây y, các bác sĩ, các giáo sư vân vân chữa về đông y tây y. Còn thang là gì? Ở đây là mình chỉ cho là gì? Cái vấn đề tâm linh. Đoạn ác tu thiện, phóng sinh tu phúc, vân vân đó. Để làm cho mình tăng cái phần âm phúc lên. Nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng thì tất sẽ được gì? Sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, chư vị Thánh Linh, Thần Linh trong tam giới thôi. Hồn thiêng sông núi, gia tiên cửu huyền, thất tổ lịch đại gia tiên cũng gia trì thôi. Cho nên xin thưa các quý vị, sống ở trên đời chúng ta cũng không thể nào mà chỉ theo cái này và bác cái kia, chỉ tin vào vấn đề tâm linh không tin vào vấn đề khoa học cũng không được. Hoặc nói là tôi chỉ có tin khoa học, không phải là tâm linh, có mắt thấy tai nghe đâu mà tin, cũng không sao. Cho nên trong cuộc sống chúng ta làm sao nó cứ hài hòa, như các cụ ngày xưa nói rồi đấy, có thờ có thiêng có kiêng có lành, nhưng cũng không được là đi quá đà thành mê tín dị đoan. Nhà Phật chúng ta không chủ trương dạy các Phật tử mê tín dị đoan. Cho nên tin, tin đúng, tin đủ, tin chúng và tin ở cái mức gọi là để khiến cho trí tuệ chúng ta tăng trưởng, để chúng ta đoạn ác tu thiện. Chứ tin một cách mà cuồng tín hoặc là mê tín dị đoan á, tin một cái kiểu cứ lên mà thầy ơi thầy cứu con với, thầy làm sao có cái năng lực mà cứu được các quý vị như thế, Phật còn chẳng cứu được hết. Thầy chỉ là người đem lời Phật dạy để khuyên chúng ta tức ác hành từ. Tức ác là sao? Tức là gì? Là dừng. Tức ác là dừng lại các việc ác. Hành từ là sao? Hành tức là thực hành, tức là chăm làm các việc. Từ ở đây là gì? Việc thiện. Từ tức là từ bi, là việc thiện. Đấy, tức ác hành từ tức là dứt các việc ác và làm các việc thiện. Ví dụ như là tụng kinh, học tụng kinh, học trì chú để cho cái tâm chúng ta an định, vững vàng, trí tuệ khai mở, nghiệp chướng tiêu trừ. Có định tâm thì trí tuệ sẽ khai mở, có tu tập thì sẽ có gì? Tăng trưởng công đức. công đức mà tăng trưởng thì nghiệp chướng sẽ gì? Sẽ dần tiêu trừ đi. Giống như trong căn phòng này, điện thắp lên thì bóng tối sẽ phải nhường chỗ cho ánh sáng vậy. Bóng tối là ví cho như gì? Như nghiệp chướng, đau khổ, phiền não, ác trược. Ánh sáng thì ví cho như công đức, như trí tuệ, vân vân vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, thầy cũng không phải là người có thể ban phúc giáng họa cho bất cứ ai. Phật còn chẳng làm được cái điều đó, huống chi là thầy, là đệ tử nhỏ xíu của ngài. Cho nên thầy chỉ là người gì? Là người hướng đạo, là người động viên sách tiến chúng ta tin sâu nhân quả, nương lời Phật dạy để tu tâm sửa tính. Trước đây chúng ta thì chưa tu thì bây giờ chúng ta tu. Trước đây không tin Tam Bảo, không tin nhân quả, không tin Phật pháp thì bây giờ chúng ta thì chúng ta khổ rồi, gọi là khổ tận rồi. Muốn cam lai thì bây giờ phải gì? Phải tu. Tu là gì? Là sửa, là thay đổi những thói hư tật xấu, những cái điều ác trước đây chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ. Bây giờ biến thành điều thiện. Thiện ở đây phải gì? Từ ý nghĩ đến lời nói đến việc làm, biến cái ác thành cái thiện. Dần dần nó thay đổi từ đen ra trắng, từ tối ra sáng, từ ác ra thiện, từ xấu thành tốt. Thì dần dần mọi sự trên đời này nó sẽ tốt thôi các quý vị. Cho nên các quý vị đừng có thầy ơi thầy cứu con với. Thầy không cứu được cái kiểu như là gì? Như là ban phúc giáng họa, như một ai đó chủ trương đâu. Thầy chỉ có thể giúp đỡ các quý vị thông qua lời Phật dạy, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, bố thí cúng dường, giúp đỡ người nghèo, ABC vân vân đó. Thì dần dần tự nhiên là có công đức. Giống như thầy nói đấy, chỉ cứ đi quét chùa thôi, làm công quả quét chùa thôi, nhổ cỏ thôi, mà cũng có việc gì, cũng tiêu trừ được nghiệp chướng và được tỉnh táo khi bệnh tật đau ốm đến cái mức độ như bà cụ ở dưới Mỹ Đức, hay là như ngay chú ở Sơn Đông như thầy kể cho chúng ta vừa xong. Thì quét chùa thôi mà được tỉnh táo xong rồi thì niệm Phật dần dần nữa thì sẽ được gì? Thân khỏe tâm an, nghiệp chướng tiêu trừ trở lại. Mong rằng các quý vị gia đình có người thân đang có người bệnh, người khổ như thế thì cố gắng tức ác hành từ, tin sâu nhân quả, tu tập thiện pháp. Mà thiện pháp ở đây lấy kinh Địa Tạng để gì? Để làm nền tảng cho đạo đức, cho sự hành trì và tu tập của chúng ta. Thì dần dần nương vào sự gia trì oai lực của chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Âm, các ngài cũng sẽ gia trì và độ cho chúng ta sẽ sớm được thoát khổ, được vui mà thôi. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: con là Phật tử quê ở Đông Anh, con có điều này chưa hiểu, con xin thầy chỉ giúp cho con. Quê ở quê con, các cụ bà khi chết lúc vào quan thường cho quyển kinh kỳ cầu vào quan tài rồi mang đi thiêu, thì có đúng không ạ? Câu trả lời này thầy xin trả lời luôn là không đúng với Phật pháp chúng ta. Cái kinh kỳ cầu ở đây cũng không phải là ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trương in ấn và khuyên chúng ta làm như thế. Cũng không phải do các bậc tôn túc, trưởng lão, các vị tu sĩ chân chính khuyên chúng ta như vậy. Kinh kỳ cầu ở đây là một số những người ngoại đạo, người ta trộm, tức là người ta chép những cái câu thần chú của trong nhà Phật. Họ in được một cái quyển kinh nhỏ nhỏ bằng khoảng độ 3-4 ngón tay này, dài khoảng độ tầm 8 đến 10 phân, rộng khoảng độ tầm 6 đến 8 phân, vân vân, khoảng như thế. Hoặc có thể to hơn chút xíu, tùy theo. Người ta làm như thế và người ta chủ trương là gì? Các Phật tử hay người dân sau khi chết chỉ cần cho quyển kinh kỳ cầu đi theo, cho cái chết thì đưa vào quyển tay á, đưa vào người chết cho vào trong tay á, xong rồi đem xuống đi chôn hoặc đi thiêu. Thế đi xuống thì Diêm Vương có hỏi thì đưa ra quyển kinh kỳ cầu là bảo gì? Đây là cái giấy gì? Cái giấy thông hành để không phải đi vào địa ngục, không phải đọa đường ác, không phải bị Diêm Vương gì, ngục tốt là gì? Tra khảo, vì gì? Trên tay mình cầm quyển kinh là đệ tử Phật. Xin thưa các quý vị, Tuyên truyền như thế đúng là ngoại đạo tuyên truyền. Bị những kẻ tham lam ở thế gian nó lợi dụng Phật Pháp, nó lừa gạt tín đồ Phật tử, lừa gạt nhân dân chúng ta. Không thể có cái chuyện anh không tu. Anh chỉ cần cầm quyển kinh kỳ cầu đi theo mà Diêm Vương Ngưu Đầu Ngục Tốt nó tha chúng ta. Xin thưa các vị, nếu mà như thế thì cần gì cầm quyển kinh nhỏ nhỏ thế, cầm hẳn quyển kinh Nhật Tụng đi, cầm hẳn quyển kinh Địa Tạng đi, cầm hẳn quyển kinh Pháp Hoa đi. Thế thì xuống dưới kia có khi không chỉ thoát tội mà có khi còn được làm bạn với Diêm Vương. Diêm Vương còn mời chúng ta ăn cỗ nữa cơ các quý vị. Nhưng có không? Không, tuyệt đối không có cái chuyện đó. Cho nên xin thưa các vị, không có cái chuyện chúng ta cầm theo quyển kinh kỳ cầu hay quyển kinh Phật nào đó, hoặc là chiếc áo gọi là cái tấm mền quang minh ở đó mà xuống dưới mà được thoát khổ đâu các quý vị. Đừng bao giờ tin cái chuyện đó là có thật. Nếu là một Phật tử thuần hành, một đệ tử Phật thật sự, đừng bao giờ tin cái đó, vì cái đó là gì? Đi ngược lại với nhân quả Đức Phật dạy ở trong kinh. Cho nên chúng ta phải biết rõ là gì? Cái kinh kỳ cầu đó không phải là kinh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà. Cũng như chư Tôn Túc, Hòa Thượng Thượng Tọa Ni, Trưởng Ni Sư Đại Đức Tăng Ni ấn hành xuất bản. Mà đó đều là cái hội gì? Nó lợi dụng Phật Pháp, nó làm hoen ố đi cái mục đích tu tập của nhà Phật chúng ta. Nó làm cho Phật tử chúng ta lười biếng tu tập và nghĩ rằng sau khi chết chỉ cần cầm theo quyển kinh kỳ cầu là được gì? Là được vãng sinh, là được siêu thoát. Nhưng xuống dưới kia mà không được siêu thoát thì chúng ta sao? Chúng ta sẽ oán bảo là Phật không linh, Pháp không thiêng. À, tôi cầm theo quyển kinh kỳ cầu mà vẫn bị gì? Ngưu Đầu Ngục Tốt, Diêm Vương tra khảo, cho nên tôi gì? Phật Pháp là gì? Không linh, không thiêng, quay lưng với Phật Pháp. Sống thì biếng lười không tu. Chết thì xuống dưới bị đọa lạc, lúc đó lại oán trách Tam Bảo, oán trách Phật Pháp. Có phải đây là một cái mưu hèn kế bẩn của ngoại đạo hay không các quý vị? Cho nên, xin thưa các vị, ngày xưa thầy đi học cụ Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Phật giáo Việt Nam. Cụ dạy chúng tôi nói gì? Cái đó không phải trong Phật Pháp. Có hai cái mà cụ dạy sau này các thầy lớn lên đi chủ trì, đừng bao giờ làm. Đó là không mặc áo lục thù hải hội cho các Phật tử sau khi mất. Vì áo lục thù hải hội là gì? Trong đó có hình ảnh, có cái họ in cả cái hình Phật, hình chú của Phật vào trong đó. Không thể đem gói thân người chết khi mà trên cái mảnh vải đó, cái áo đó, cái vẻ vải đó in hình Phật và hình chú của Phật vào đó để gói thây chết của chúng ta. Cho nên cụ Đệ Tam Pháp Chủ ngày đó cụ dạy là các thầy sau này lớn lên đi làm chủ trì, một, chớ có lấy áo lục thù mà gì mà đắp mặc cho tử thi người chết. Hai, chớ có khuyên và chớ có bảo các Phật tử gì chẳng sau khi chết chỉ cần đem quyển kinh kỳ cầu cho vào tay và chôn hoặc là thiêu đi là người đó xuống dưới âm ti địa phủ là không bị Ngưu Đầu Ngục Tốt tra khảo, không bị đọa vào ba đường ác đạo. Đừng bao giờ làm điều đó. Người tu phải hành đúng chính pháp, chứ đừng có mê tín dị đoan, lừa gạt tín đồ Phật tử vì vài cái đồng gì, vài cái đồng bạc như thế, tội lỗi lắm. Xin thưa các quý vị, chúng tôi may mắn là tuổi trẻ được gần gũi thân cận các bậc tôn túc như thế, cũng mới học hỏi được một chút cái đức hạnh, cái đạo hạnh và cái lời dạy việc làm của các ngài như thế. Cho nên mới phần nào giữ được chút xíu ở trong tăng đoàn, bây giờ hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta làm như vậy. Cho nên quan điểm của thầy cũng y giáo phụng hành lời của các bậc tôn túc, đặc biệt là lời dạy của cụ Đệ Tam Pháp Chủ, cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ, ngài chỉ dạy chúng tôi khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và tôi cũng khuyên các Phật tử là cũng chớ có mặc áo lục thù hải hội, chớ có bỏ quyển kinh kỳ cầu vào trong quan tài sau khi đem chôn hoặc đem thiêu, mà phải tội thêm chứ không có được phúc gì đâu, chắc chắn đấy các quý vị. Vì kinh Phật là để chúng ta học, chúng ta tu, chứ không phải kinh Phật để đem đi chôn theo như thế. Tượng Phật hoặc là tranh ảnh của Phật để chúng ta lễ, chúng ta kính, chú để chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta tụng, chúng ta tu tập chuyển nghiệp, chứ không phải là chết để làm cái việc đó. Mong các vị cũng nhớ cho. Ý thứ hai Phật tử hỏi, con đọc kinh Địa Tạng ở trước ban thờ tổ tiên, nhưng con không có thời gian. Mỗi ngày con đọc được một quyển, xong rồi con lại đọc cái chú Đại Bi, có được không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy A Di Đà Phật. Được, không có thời gian thì mỗi ngày chúng ta đọc một quyển, hôm nay đọc quyển thượng, mai đọc quyển trung, kia đọc quyển hạ cũng được. Vì thời gian nó ngắn, chúng ta không đọc được hết thì đọc thế cũng được. Nhưng thường là đọc chú Đại Bi trước nhé. Đọc chú trước mới đọc kinh sau. Chú Đại Bi đọc trước kinh Địa Tạng. Nếu các vị một thời khóa mà muốn đọc cả chú Đại Bi và kinh Địa Tạng thì nên gì? Nên hết cái phần nguyện hương sám hối tổng. Nguyện hương quy kính Tam Bảo, nguyện hương sám hối tổng xong. Chúng ta ngồi xuống chúng ta tụng lư hương các chú. Tức là lư hương vừa bén quay pháp thâm lây vân vân đến tịnh thân nghiệp, tịnh khẩu nghiệp, tịnh ý nghiệp, chân ngôn vân vân đó. Sau về khai kinh kệ vân vân đó thì chúng ta vào gì? Xong vào tụng và bắt vào chú Đại Bi. Hết cái gì? Cái khai kinh kệ đó và chúng ta bắt vào chú Đại Bi luôn. Kệ khai kinh đó bắt vào chú Đại Bi. Có thể chúng ta Nam Mô Đại Bi Thượng Phật Bồ Tát 3 lần cũng được. Không thì chúng ta gì? Chúng ta hết cái phần khai kinh kệ Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và chúng ta bắt sang luôn là gì? Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng được. Vân vân. Tùy theo. Như để chúng ta trong cái quyển kinh quyển chú chúng ta có ghi chúng ta muốn tụng thêm Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát 3 lần thì sau 3 lần đó bắt vào Đại Bi. Đại Bi có thời gian thì 7 biến hoặc 21 biến, không có thời gian thì 3 biến. Mà không có thời gian nữa thì 1 biến Đại Bi xong đi vào thập chú. Hết thập chú xong bắt đầu chúng ta đi vào kinh Địa Tạng luôn. Thế được đấy, nhớ. Để cho tụng trình tự thì nên chú Đại Bi trước xong vào kinh Địa Tạng, xong vào niệm Phật. Niệm tứ thánh hiệu hồi hướng phát nguyện tam tự quy, thế là xong qua lễ. Chỉ nên tụng kinh trước với xong sau mới Đại Bi thập chú thì nó cũng không phải là phạm gì đâu, nhưng mà nó đi ngược lại. Giống như thường mình ăn cơm ấy, thường thường là người ăn cơm thì ăn cái gì trước, cơm trước hay canh trước hả? Các Phật tử hay ăn cái gì trước, cho cái gì vào miệng trước, thói quen đấy hả? Cơm trước hay canh trước? Thường là đến chiếm 80-90% thường là ăn gì? Cho vào cơm hoặc xúc cơm cho vào miệng trước xong mới đưa canh vào để làm gì? Nó lửa cái miệng sau. Còn nếu mà mình cho canh vào trước sợ rằng cái canh đó mà ăn cá kho nữa thì thôi rồi. Đúng không? Cho cái kho vào trước nó mặn. Cho nên thường là phải, thường thường thì nói là thường nhé. Thì cho cơm vào trước và cho canh vào để làm mồi cho gì? Cho cơm để lừa cái miệng, lừa cái vị giác, lừa cái vị giác của lưỡi, cho nên để mình ăn cơm nó ngon để lấy sức khỏe. Nhưng cũng có trường hợp họ lại không thích cho cơm vào trước, họ cho canh vào trước đấy thì làm gì họ, đúng không? Đấy thì cho nên thôi, cái chuyện cho cơm vào trước hay cho canh vào trước thì nó là cái tùy duyên. Nhưng mà đấy, theo cái trình tự ấy, thì thường thường là gì? Chúng ta thì thường ngày xưa còn bé, bố mẹ bón cơm cho chúng ta, bón cơm trước hay bón canh trước? Thường là bón cơm trước mới cho một tí cái canh vào. Đấy, ngày xưa thì nó nghèo nghèo khổ khổ thì không có máy để xay sinh tố, thì thường là mẹ phải hoặc là anh chị bón cơm cho em thì phải gì? Cho vào miệng để nhai. Có bẩn không? Không bẩn, ngày xưa thế mà. Thầy ngày xưa có những lần cái xung phong thì xung phong với mẹ, xung phong với chị, hôm nay để cho con gì, hôm nay mẹ cho con nhà con bón em cho. Nhưng mà khổ, nhai một thìa cơm đầy nhưng mà sau khi bón cho em thì còn có một gì một chút xíu thôi. Vì sao? Vì ngày xưa thì nó khổ, nó nghèo, nó đói, cho nên anh chị thì phải ăn gì? Ăn sắn, ăn ngô. Em nhỏ thì mới được ăn bát cơm gì? Bát cơm trắng. Cho nên nhìn thấy bát cơm trắng của em mà gì? Thèm rớt nước mọt ra. Nó cứ chảy dãi ra mà thèm. Cho nên cứ bảo mẹ cho con gì? Con bón em cho. Nhưng thực tế là gì? Đấy, một bát cơm em chỉ có được một phần thôi, cả anh hai phần mất rồi. Đấy, khổ thân thế đấy. Cái nghèo, cái khó nó bó cái khôn. Nó chỉ nghĩ ra cái gì để, nhưng mà thôi chẳng ai trách gì về ngày đó thì, ngày đó nó chỉ có 6-7 tuổi thôi, không thể trách được mình, vì tuổi còn nhỏ, do vô minh cho nên thì chắc Phật cũng sẽ không chê, không trách đâu. Phật trách thì chắc hôm nay không được ngồi đâu rồi các quý vị. Nhưng mà khổ cái khó bói khôn nó thế mà. Đấy, ngày nhỏ thì thường là bố mẹ với người thân là hay bón cơm cho trẻ con như thế. Nhưng thường là thì cứ nhá, nhá cơm trắng trước, xong mới để xong mới bắt đầu cho một tí cái gì. Ví dụ như có tí cá hay tí thịt cái gì đó mới cho một tí ra cái thìa cơm ấy, gọi là lìa, nó lừa cái môi của trẻ con thôi. Chứ có đâu nhiều mà ăn nhiều đâu các quý vị. Làm sao có mấy nhà mà có tiền mua cả cân thịt đâu. Mua mấy lạng thịt nạc, đem về thái nhỏ nhỏ hoặc là giã thành ruốc, để dành vào đó phải treo thật cao, giấu thật kỹ. Để gì? Để mớm cho trẻ nó ăn. Còn người thân trong gia đình có khi vài tháng mới được gì? Mới được vài miếng thịt mỡ thôi. Mua mấy lạng thịt về thì xin lỗi các vị, chứ mua mấy lạng thịt về thì cái mỡ thì đem rán gì? Đem rán ra xong cho vào cái chai, cho cái liễn ấy, cái âu á, để gì? Nấu canh mỗi ngày và để cho vào một tí thôi. Tóp mỡ cũng không dám ăn luôn, và phải gì? Để ra một cái bát riêng, hoặc để chung vào đó mỗi ngày. Ví dụ có nhà có 3 đứa con, có 5 đứa con, thì một đứa nhỏ, 4 đứa lớn, nó lớn chưa phải là lớn hẳn, thì cho vào đấy, ví dụ bữa canh hoặc cho 4-5 miếng tóp mỡ vào đây thêm. Bắt đầu gì? Gắp cho mỗi đứa một miếng, đứa nhỏ, đứa lớn hẳn thì một miếng, đứa vừa vừa thì 2 miếng, đứa nhỏ thì có thể được 3 miếng tóp mỡ bữa vào đấy là gì? Sướng lắm rồi. Cuộc sống ngày đó như thế là gì? Như thế là đúng là cao cấp, trung cấp trong nông thôn rồi các quý vị ạ. Đấy, ngày xưa khổ như thế. Nhưng bây giờ nhờ ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chúng ta được cơm no áo ấm. Giờ có thịt còn sợ không dám ăn thịt nữa, mà đi hướng ăn chay cho sợ béo gì. Sợ béo phì, sợ bệnh ung thư, sợ bị mắc bệnh. Chúng ta thấy không? Cơm đủ ăn, áo đủ mặc, không chỉ đủ ăn đủ mặc mà còn làm giàu, có của ăn của để, nhà lầu xe hơi rồi. Vậy bây giờ chúng ta không biết cùng nhau giữ gìn bảo vệ quốc gia xã tắc cho thái bình, mà lại đi ngu si theo cái bọn phản động tổ quốc cái này nọ mà đòi thế này thế nọ thế kia nữa, mà còn đòi hơn nữa thì tạo ra cái cuộc binh biến nội chiến, hoặc là rước giặc vào dẫm mồ tổ như là Syria, như là Ukraine và một số quốc gia Trung Đông bây giờ, thì chẳng phải là khổ lắm hay sao? Cho nên mỗi tăng ni, mỗi Phật tử chúng ta phải gì? Chúng ta được như bây giờ là trước hết là gì? Là tri ân Đức Phật, tri ân các bậc tổ sư đã truyền thừa mạng mạch Phật Pháp để cho chúng ta còn được biết đến Phật Pháp đến ngày hôm nay. Thứ nữa là phải biết tri ân, báo ân các bậc anh hùng của dân tộc, những người đã hy sinh xương máu của mình vì dân tộc, vì đất nước này. Rồi phải biết cảm ơn, ghi nhận cảm ơn những người làm công tác lãnh đạo chính quyền. Đứng đầu là Tổng Bí Thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước, đứng đầu là Tổng Bí Thư, rồi Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, rồi xuống nữa là các Bộ trưởng, Thứ trưởng, rồi Bí Thư, Chủ tịch các tỉnh, các quận, huyện, đến xã, đến tận ông trưởng thôn. Chúng ta cũng phải tri ân, phải cảm ơn các vị. Vì có những con người làm chính trị như thế, bảo vệ an ninh chính trị xã hội, giữ yên bờ cõi như thế, thì tăng ni Phật tử chúng ta, những người dân đất nước Việt Nam chúng ta mới được thái bình thịnh trị như bây giờ. Cảm ơn chứ, phải nghĩ đến cái đó. Cha ông chúng ta ngày xưa mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, đổ không biết bao nhiêu xương máu. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ với mục đích duy nhất là đem lại gì? Đem lại tự do cho dân tộc, đất nước. Và bác có một câu nói rất là nổi tiếng là không có gì quý hơn gì? Quý hơn độc lập tự do. Nay chúng ta đã được tất cả những cái đó. Để tiến tới cái gì? Bác sau đó bác còn mong muốn là gì? Toàn dân chúng ta đánh đuổi được 3 thứ giặc. Đó là giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại gì? ngoại xâm. Sau khi ba thằng giặc để đánh hết thì khiến cho dân giàu nước mạnh. Thì cái này đảng nhà nước chúng ta và toàn dân chúng ta cùng chung tay đã và đang làm được, hướng tới và làm cái việc đó. Thì chúng ta là một chức sắc, là một tín đồ tôn giáo nói chung, và cụ thể đây là Phật giáo. Chúng ta cũng đều phải gì? Vì cái việc chung của đất nước, quốc gia, dân tộc làm cái việc đó. Cho nên chúng ta tu tập là một Phật tử chân chính. Một Phật tử hiểu biết, một Phật tử biết đúng biết sai, có trí tuệ, biết phân biệt đâu là tà, đâu là chính, đâu là chân, là ngụy, là đại, là tiểu, là thiên, là viên. Như hôm trước thầy dạy trong tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư khuyên pháp Bồ Đề Tâm Văn đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bị ai lừa, không bị tổ chức nào có thể gạt được chúng ta, không bị cá nhân nào, bị tôn giáo nào có thể lừa gạt được chúng ta. Chúng ta trở thành một người đệ tử Phật chân chính thật sự ở thế gian này, ở đất nước này, góp phần làm cho Phật Pháp hưng long, góp phần ở xây dựng quốc gia xã tắc của chúng ta ngày càng phát triển, giàu đẹp và tiến tới hùng cường như là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mấy năm trước ngài thường mong ước đó, các quý vị. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta tu tập thì nó cũng phải làm sao nó cũng thuận, nó đúng. Thì chúng ta mới trí tuệ, mới khai mở và nghiệp chướng mới tiêu trừ. Bằng những kinh nghiệm của các thầy, cũng như ngày xưa được học các cụ, các hòa thượng, các cụ, các tổ thường dạy là gì? Chỉ nếu có chỉ cả chú Đại Bi hoặc là chú Lăng Nghiêm với các kinh, khi tụng kinh, thì thường là chỉ chú trước xong mới bắt vào thân gì? Thân kinh sau. Chứ còn cũng nếu mà các vị mà cứ nhất quyết con cứ thích chứ, tụng kinh trước với chỉ chú sau đấy, thầy làm gì được con? Cũng chả sao. Phật cũng chả làm gì được chúng ta. Ví dụ như thầy lấy cái ví dụ như là người gì cứ thích cho canh vào trước đấy, xong rồi mới cho cơm vào miệng để nhai đấy. Ai làm gì được mình? Quả thật chả làm gì được mình cả. Đúng không? Nhưng mà thuận theo tự nhiên, đại đa số thì người ta thường là đưa cơm vào miệng trước xong rồi mới đưa canh theo sau để làm gì? Làm mồi nhử cho cái thiệt căn của chúng ta, cái căn lưỡi của chúng ta ăn cảm thấy gì? Vị giác nó ngon, vân vân. Ta thì cũng nói như thế với các Phật tử biết thêm. Một cả câu hỏi nữa, Phật tử hỏi, con là Phật tử tên là Phạm Thị Nương. Con đến từ Yên Phong, Bắc Ninh. Con có hai câu hỏi về chuyện tâm linh. Câu 1, ngày 17 tháng 8 năm 2022, con gái con do tai nạn ô tô, cháu đã qua đời. Đến ngày hôm nay, con gái con đã mất được hơn 2 năm. Cuối năm nay, vợ chồng con muốn xây mộ mới cho cháu. Nhưng hôm vừa rồi, mẹ chồng con có mơ một giấc mơ rằng con gái con về báo mộng và bảo rằng: bà ơi, hiện giờ mộ của con đang kết. Ngày hôm sau, tỉnh dậy, mẹ chồng con kể lại giấc mơ đó. Vợ chồng con rất là hoang mang và lo lắng, không biết điều đó là tốt hay là điều xấu. Vậy cuối năm nay, vợ chồng con muốn xây mộ mới cho con gái thì phải cầu làm, cần làm thủ tục gì và phần nghi lễ như thế nào? Con kính mong thầy chỉ bảo cho con được biết ạ, để vợ chồng con có thể yên tâm ạ. Hỏi về tâm linh cái này, xin thưa vị, nó cũng rất khó, vì nó không thể giải thích bằng khoa học, bằng duy vật biện chứng được, không thể bằng mắt thấy tai nghe mà có thể chứng minh được, các quý vị. Cho nên nó khó lắm. Thầy nói có thể đúng với người này, nhưng người khác lại cho là sai. Cho nên như thôi, nhưng mà có hỏi đây rồi thì thầy cũng trả lời theo cái quản kiến của thầy, tức là cái thấy biết nhỏ hẹp của thầy thôi. Còn Phật tử nghe và cũng suy nghĩ, có thể làm theo, không làm theo thì tùy duyên. Các Phật tử chúng ta cũng vậy. Cái trường hợp mà bảo là gì? Mà bảo là mơ thấy cháu nó về báo mộng là mộ đăng kết, không động chạm vào như thế này. Hoặc là đi xem người ta bảo là mộ kết, không được động chạm vào. Thì thế nào là mộ kết? Biểu hiện mộ kết như thế nào thì chúng ta nắm được này. Nếu mà mộ kết ấy, thì cái biểu hiện thứ nhất là trong gia đình, sức khỏe của tất cả con người trong gia đình chúng ta, người thân từ ông, từ bà, từ con, từ cháu, ở trong dòng họ của chúng ta là gì? Ít nhất là trong cái gia đình anh em ruột thịt trong, ví dụ như ông nội, sinh được ra 5 đứa con, 5 đứa con nên lập 5 gia đình, bây giờ lại có những đứa cháu ở ra bây giờ thành 10 mấy nóc nhà. Thì đấy có nghĩa là gì? Nếu mà một ngôi mộ trong cái dòng họ đấy kết, thì nó sẽ kết ít nhất là trong gì? 3 đời là từ đời ông, đời bố và đời con, thậm chí sang cả đời cháu nữa là gì? Cái thứ nhất biểu hiện của nó là gì? Bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và phát gì? Phát tài. Tức là làm ăn đó, làm cái gì cũng được, vân vân. Làm cái gì cũng được. Con cháu gia đình học hành hạnh phúc, đoàn kết, hòa hợp, vân vân. Nói chung là gì? Tất tần tật những cái gì tốt đẹp nó đều thể hiện ra, thì đó mới là cái gì? Cái biểu hiện của mộ gì? Mộ kết. Chứ còn mà nó cứ là lẹt đà lẹt đẹt, ốm đau quẹt quẹo suốt ngày đi viện, hết ông đi viện, đến bà đi viện, hết bố đi viện, đến mẹ đi viện, hết anh đi viện, đến em đi viện, hết chi trên đi viện, đến chi dưới trong gia đình đi viện, rồi cấp cứu suốt ngày, rồi làm ăn thì thua lỗ tù đầy này nọ, vi phạm pháp luật này kia mà bảo mộ kết á. Xin thưa các vị, không phải. Đấy không phải là mộ kết. Thầy đi học ngày xưa, cụ tổ chủ hương á, cụ Giác Linh, cố Giác Linh hòa thượng thượng viên Hạ Thành, ông chúng tôi ấy, cụ nói gì? Mộ kết, một dòng họ, một gia đình nào đó mà có mộ kết thì gia đình đó gần như là gì? Tất cả những cái gì tốt đẹp nhất ở trên đời đều đến với gia đình đó, dòng họ đó. Sức khỏe, công danh, con cái á, học hành, thông minh, sán lạ, tiến bộ, vân vân, thi cử, đỗ đạt, làm cái gì cũng được. Nói chung là tất cả những việc tốt đẹp ở trên thế gian đều đến, thì đấy mới gọi là mộ kết. Bây giờ cái từ mộ kết này nó chúng ta đi xem, nhiều người cứ bảo mộ kết, mối nó đùn lên cũng bảo là mộ kết. Trong khi đó gia đình thì con cái cháu chắt thì cãi nhau chửi nhau tùm lum tòe le ra, thậm chí có người đi tù đi đày cũng bảo mộ kết. Không phải, mối nó đùn lên đâu mộ kết. Hoặc là có những trường hợp mà chôn dưới nó có nước, nước nó nhiều mà cái đất, khi đất mới chôn ấy các quý vị, nó chưa chặt đấy, khi mà cái ván mà nó gì, nó không phải ván chắc, cái ván nó ộp ấy, nó cái loại ván mà cái ván ngày xưa nếu bị chôn nó ộp gì, khi mà cái nước nó mùa mưa đó mới chôn được vài tháng hoặc là vài tuần đó, kể cả hàng năm rồi, nhưng mà cái nước nó dâng lên, mùa mưa nước nó dâng lên thì cái quan tài gì nó nổi lên, thế là nó cái đất gì đất nó nở nó nứt ra cũng bảo mộ kết. Phải đâu đấy, xin thưa về cái đấy là gì? Mộ kết là phải xem vào cái phúc phần của chi họ, dòng họ trong gia đình chúng ta có phát hay không, có an hay không. Có an có phát thì mới gọi là mộ kết thật. Còn không an không phát thì không phải là mộ kết. Tôi ngày xưa tôi nghe, xin thưa các vị, tôi nghe một câu chuyện như thế này, nhưng mà câu chuyện này là các cụ ngày xưa là người làm việc thì là cố vấn cho Bộ Chính trị đấy nhá. Nói với chúng tôi không biết là có thật hay không, nhưng mà các cụ ấy là ngày xưa là cố vấn cho gì? Cho Bộ Chính trị, cho cả Tổng Bí thư đấy, chứ không phải đơn giản. Cụ kể một câu chuyện như thế này, thầy kể lại đấy, còn không biết thật hay không thì không biết nhá. Ngày xưa thời chiến tranh giữa Bắc và Nam, ngoài mình thì trong kia thì Ngụy, ngoài mình thì Cộng sản đó. Và chiến tranh ngày đó là chúng ta biết là ngoài mình thì lúc đó mà chiến tranh thì cái vị tướng cầm quân giỏi nhất miền Bắc chúng ta là ai? Chúng ta biết ai không? Cụ gì? Cụ Võ. Cụ Võ. Nói cụ Võ chúng ta biết cụ Võ gì rồi đúng không? Cụ Võ Nguyên Giáp đấy. Và một cái vị tướng rất nổi tiếng. Một cái vị tướng, tướng này, sư cụ nói tôi quên cái vị tướng này rồi. Cái vị tướng này mà đánh đâu được đấy. Mà ở trong kia cái lính Mỹ Linh Ngụy trong kia nó sợ nhất là gặp cụ tướng này ra trận. Mà cái mộ gia đình của cụ tướng này là ở bên Bắc Ninh. Mộ tổ ấy, bên Bắc Ninh hay Bắc Giang gì đó. Ở trong kia. Người ta tư vấn là gì? ông Cao Kỳ đúng không? Cao Kỳ là quê Sơn Tây này. Tư vấn là gì? Nó tư vấn là lấy mộ bố ông Cao Kỳ đem chôn trộm bên cạnh mộ của cái vị tướng nổi tiếng ở miền Bắc chúng ta mà quê ở bên Bắc Ninh, Bắc Giang. Tôi không nhớ rõ là tên đợt cụ kể mà tôi quên mất đi. Nhưng mà sau khi mình phát hiện ra, ngoài mình phát hiện ra có một cái ngôi mộ mới đến chôn bên cạnh mình đem. Hỏi ra thì trong dân trong làng bảo không ai biết. Thì ngày xưa thì thời chiến tranh ai để ý cái đấy mấy đâu các quý vị. Lo đánh giặc, lo cơm ăn, lo đánh giặc chứ. Mấy khi có ngày rỗ, ngày Tết mới ra thăm mộ thôi. Nhưng mà đùng một cái thấy một ngôi mộ ở bên cạnh. Mộ tổ các vị tướng ở miền Bắc chúng ta như thế. Vị tướng Tài. Thế hỏi dân hỏi làng mà không biết. Thế là mới tìm hiểu ra mới... Người ta mới nói gì? Đấy, ở trong kia này, tình báo báo về là đấy, có chuyện như thế như thế. Kiểm tra ra các cụ chúng ta này. Đem cũng đêm hôm, nó đem nó chôn trộm đúng không? Đêm hôm chúng ta cử người đem gì? Đào lên đem, chôn đi chỗ khác. Tất nhiên mình không ác đến nỗi là đem trôi sông. Đem chôn ra chỗ khác, lấp lại làm lễ. Ngày xưa chơi nhau cả cái chỗ như thế đấy các vị. Những câu chuyện nó thật hay không thì thầy không biết, nhưng là đây một vị... một vị là cố vấn cho cả Bộ Chính trị, cố vấn cho cả Tổng Bí thư kể cái câu chuyện đó với thầy mấy năm trước. Cho nên cái chuyện tâm linh như thế các vị có nhiều cái. Ngày xưa thầy đi thị giả cụ tổ chủ hương ấy, học thị giả cụ để xem cái chuyện mồ mả, đặt chuyện mồ mả đất cát cho những người làm chính trị và làm kinh doanh. Cụ người xưa đi đặt cái đó. Cụ rất giỏi về cái đó. Mà gần như cụ đặt cho nhà ai là nhà ấy phát. Vì sao? Cụ đặt mộ cho người ta, xong đó cụ về cụ bảo là làm thì phải tận tâm tận tụy với đất nước. Vợ thì cụ bảo gì? Làm một cái phòng thờ Phật cho ở nhà, bảo vợ ở nhà phải chịu khó tụng kinh niệm Phật để cầu phúc cho gì? Cho gia đình, hồi hướng cho chồng được bình an mạnh khỏe để lo việc dân việc nước. Đấy, như vậy đấy. Vợ thì không được tham gia việc... chính trường của chồng, ý là để chồng đi làm chính trị, vợ ở nhà không được gì, không có được là gọi là thao túng chính trị, là bắt cái doanh nghiệp này rồi nâng đỡ người nọ người kia, không được tham gia vào việc chính trị chính trường của chồng, ở nhà cứ tụng kinh niệm Phật, cơm nước con cái, thế là có phúc để cho chồng làm việc. Cho nên ấy, ngày xưa thầy thấy những mà người mà được ấy, một số những người mà thầy thấy cụ đặt mồ đặt mả tổ tiên ấy, cho vào thì lập ban thờ Phật cho để ở nhà vợ con người thân tụng kinh niệm Phật, còn chồng thì trước khi đi làm lên thắp tuần hương vái Phật vái gia tiên tiền tổ thần linh nhà mình ba vái xong đi lễ, tối về cũng thế, trừ những trường hợp nào đi công tác hay trường hợp nào bất khả kháng thôi. Còn người cụ dạy về chịu khó làm những việc đó. Thì thầy thấy là đại đa số những con người ấy đều thăng tiến trong các tổ chức chính trị xã hội của đất nước chúng ta. Làm doanh nghiệp cũng phát tài. Mà thầy thấy cụ có một cái môn, cái môn nó hay đến cái mức độ thế này các quý vị, mà thầy nếu không thầy tận mắt chứng kiến thì không bao giờ thầy tin đấy là sự thật. Cụ có một cái môn là gì? Cái môn của cụ thầy chứng kiến ở chỗ Thanh Xuân, Hà Nội. Cái gia đình đang mở quán bán hàng tạp hóa. Ngày xưa hàng tạp hóa nó ít, không nhiều như bây giờ các vị ạ. Từ năm 98 mà. 98 đến 92.000 hàng tạp hóa nó ít. Mà nhà nào mà bán hàng tạp hóa ngày xưa như thế là kinh tế rất là khá giả, mà khách cái nhà gia đình rất đông. Nhưng hôm cái nhà bên cạnh nó động thổ nó xây nhà. Bắt đầu nó động thổ xây nhà một cái là... khách cái nhà tạp hóa nó ít đi hẳn. Cái nhà đó thì gia đình cứ tưởng là gì? Là do cái nhà bên cạnh nó xây nhà cho nên nó bụi ấy. Cho nên là khách hàng họ không mua, đi sang nhà khác, khu phố khác hay nhà khác họ mua. Cho nên thấy nó khách nó giảm đi rõ rệt, nhưng mà cũng nghĩ là do nhà bên cạnh nó xây sửa nó bụi, họ vào sợ là rơi gạch, rơi các thứ vào người ta không đến mua nữa. Nó giảm đi thì cũng vậy. Nhưng mà sau 7-8 tháng sau cái nhà bên cạnh nó xây xong, họ vào hoạt động các thứ rồi, nhưng cái nhà đó thì khách không về mấy, khách đến rất ít. Thế hôm đó cụ thầy đang học trong Mô La, hôm đó cụ dạy xong cụ xuống cái nhà chờ sẵn, cũng là Phật tử quen biết của cụ khá lâu rồi. Đến gặp cụ thì họ bạch cụ, thầy rót nước thì đứng xa xa thị giả nghe thầy trình bày như thế. Thế cụ bảo thì tí nữa ăn cơm xong rồi đến xem thế nào. Thế đến thấy cụ bảo mình đi theo thị giả thì đi theo thị giả cụ thì ra thế. Cụ xem một chút, cụ bảo nhà này bị đứt long mạch. Cái nhà bên cạnh nó xây xong đứt long mạch. Khi nó động thổ nó đứt long mạch rồi. Cho nên làm ăn là tự nhiên là không ổn. Bây giờ phải làm cái lễ hoàn long mạch lại. Và làm cụ bảo đi mua lấy mấy cái bóng đèn nhót cho tôi. Bóng quả nhót ấy. Bóng quả nhót nó to bằng ngón tay cái này đi mà nó đỏ đỏ ngày xưa ấy. Đấy, cụ bảo mua mấy cái đấy cho tôi. Đấy, cụ bảo làm lễ. Cụ thấy cụ làm lễ hoàn long mạch xong rồi lấy cái nước... Nước vang đấy, nước vang, nước hàn the đấy các thứ ấy, cho đổ chung quanh vẩy trong nhà thôi, bên kia nhà bên kia là của người ta rồi, không sang được. Thì cụ bảo thì nhà phố mà, đi vẩy ở trong nhà của mình thôi, chứ không thể ra ngoài là nhà của người ta rồi còn đâu nữa. Cụ bảo vẩy vẩy ở phố, vẩy ở chung quanh trong nhà. Xong cụ bảo cậy một tí cái hai cái hoàn gạch ở ngoài trước cửa ngoài sân ra một tí, ngoài cái hiên nhà tí, cái hiên cái gì, hiên phố ấy. Cái mặt phố mà là cái gạch block ấy. Đấy, cụ bảo là cậy đổ nó xuống đây tí. Đấy là cái hàn long mạch. Xong ra là cụ lấy cái bản đồ, lấy cái la bàn. Cụ để giữa nhà. Cụ xem. Xong tí cụ bảo là lấy cái dây điện, mấy cái bóng quả nhót này cho tôi. Cụ bảo là treo cái bóng quả nhót vào góc sinh khí kia. Treo xong thì treo vào góc sinh khí thôi rồi thì... khách trước đây bỏ đi rồi nó sẽ tìm về. Mà mình lúc đấy mình nghĩ, thực tế mình cũng rất tin, nhưng mà mình nghĩ làm gì mà khách tìm về nhanh thế. Đến ngày hôm sau thôi, chiều ngày hôm sau thôi, cái chủ nhà vợ chồng vào làm cái lễ to tướng. Vào, ôi dồi ôi, bạch thượng tọa ơi, đúng như thượng tọa nói. Xong một cái thằng tòa về một cái đến tối hôm đấy là chiều tối là khách cứ mầm quay về nhà con. Từ sáng đến giờ nhà con gọi là bù đầu bù tay ra để khách khứa. Nên bây giờ thì chúng con để cho các cháu nó ban hàng con vào lễ ơn, tạ ơn Phật, ơn Tổ, ơn Thượng Tọa tí. Ai tin được, đấy là sự thật. Nhưng mà mắt thấy tai nghe các quý vị. Trong cuộc sống, đấy có những cái chuyện mà chúng ta không thể giải thích bằng khoa học biện chứng được. Mắt thấy tai nghe. Cho nên thầy vẫn khuyên chúng ta thôi, cứ có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta cứ sáng sáng ra, thắp ba thờ Phật thì thắp một nén hương, hoặc ba nén hương, nếu phòng thờ to là ba nén hương, bát nhỏ thì ba phòng nhỏ thì một nén hương, ban thờ Phật. Hoặc ban thờ thần linh gia tiên chung nhau thì một nén hương là được, thờ Phật thần linh gia tiên thì cần một nén hương, thắp trên ban thờ Phật hay thắp ban thần linh cũng được. Các quý vị, bát hương thần linh cũng được. Nếu phòng to thì thắp mỗi bát nén hương cũng không sao. Phòng nhỏ thì sợ nó bí, nó khói thì thắp một nén hương. Chúng ta biết tụng kinh thì tụng kinh, không biết tụng kinh thì thay chén nước. Xá Phật hoặc xá gia tiên, thần linh gia tiên, thờ trong gia đình chúng ta ba xá. Có cầu nguyện gì thì cầu nguyện, không cầu nguyện thì chúng ta xá ra thế. Thắp chuẩn hương, thay bát nước, chén nước cúng mới. Xá ba xá chúng ta đi làm. Thế cũng là để thể hiện cái gì? Cái lòng thành kính của chúng ta với chư Phật Bồ Tát, với thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta rồi. Làm được như thế thì xin thưa các quý vị, chúng ta không cầu điều tốt mà điều tốt cũng tự tìm đến với chúng ta. Chứ đừng có để cho ban thờ thần linh gia tiên, chúng ta hương lạnh khói tàn, mốc meo rồi, bụi bám rồi, mạng nhện răng đầy như thế. Thì mà đòi gì? Đòi vinh hoa phú quý, rồi bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc thì xin thưa vị khó lắm. Cho nên cái việc tâm linh tuy không nhìn thấy nhưng mà cố gắng các vị giữ gìn được những cái phần thành kính đó thì tốt. Như Ấn Tổ Đại Sư nói là gì? Giữ được một phần thành kính sẽ được một phần công đức. 10 phần thành kính sẽ được 10 phần công đức, vân vân đó. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là cái mồ mả đất cát ở đây thì không biết phát hay không thì Phật tử về phải xem lại. Đấy, hiện tượng phát thì nó phải có biểu hiện là gia đình tốt đẹp, âm dương hài hòa. Phát triển như thế nó mới là phát. Còn nếu không á, thì có thể là quỷ thần là gì? Nó báo oán, nó hại chúng ta. Có thể là ở dưới đó thì đang bị cái gì đó mà gì nó báo oán nó giả như thế, để chúng ta để nguyên đó. Thì cái trường hợp mà nếu mà gia đình chúng ta mà lục đục các thứ thì thầy nghĩ là nên chuyển. Đấy là gì? Mà trước khi chuyển thì cứ tụng kinh Địa Tạng thôi, hồi hướng thôi, hoặc kinh A Di Đà, phóng sinh tu phúc làm việc thiện hồi hướng thôi, cầu nguyện là được. Đó. Còn nếu mà nó tốt đẹp rồi thì để nguyên cũng được. Có xây thì xây nguyên tại chỗ đấy cũng được, không sao, xây to hơn nó ra. Nên để cái nhớ là các vị xây mộ nhé, tiện đây mùa này mùa sang cát cho các cụ này. Ngày xưa thầy đi học các cụ các tổ, kể cả cụ tổ chùa Hương, thường nói là khi xây mộ á, chúng ta phần dưới chúng ta xây đừng có xây hết, có nghĩa chúng ta phải để lại 20-30 phân gì đó cho gì để giữa, xây để trong phạm vi cái tiểu đó, ví dụ cái tiểu là gì, là 60 phân, 40 phân nhân 60, để chúng ta không được đổ bê tông xây kín ở dưới, mà chúng ta phải để lại một tí ở trong gì, cái khoảng giữa ấy. Khoảng giữa đó, khoảng độ chiều dài khoảng 20 phân, rộng khoảng 10 phân cũng được. Đấy là phần dưới nhá, xong đặt cái tiểu đó vào, sang cát đặt cái tiểu đó vào, để sau đó thì chúng ta cho cát hay cho đất cho nó chắc chắn, kèn chắc chắn nhẹ nhàng vào. Tiểu đó cho lên trên phần xây ở trên á thì cũng không được gì, không được xây bít hết. Xây bít hết để cái bát hương vào đó cũng không đúng. Mà chúng ta phải để một, kể cả để bát hương rồi, để cắm hương rồi, nhưng mà vẫn phải để lại một cái lỗ thoát thì khoảng độ 20 phân, 10, 15, 20 phân gì đó, vuông vuông hoặc dài dài, hình chữ nhật thì tùy theo chúng ta, hoặc tròn tròn, đó, khoảng độ 10, 15 phân gì đó, miễn là gọi là gì? Âm dương cái khí nó thoát, âm dương giao hòa. Đấy, ngày xưa thầy đi học là các cụ nói về mồ mả đó, xây là cho các cụ thì phải như thế. Đấy là thì tiện đây thì cũng nói luôn như vậy để chúng ta thấy luôn. Còn trường hợp Phật tử này hỏi về cái vấn đề mà mộ kết mộ kiếp, thầy xin dẫn chứng trả lời như vậy để chúng ta cũng tham khảo. Còn thầy không thể khẳng định là 100% trường hợp này ABC này nọ đâu. Thầy khẳng định cái đó thì với Phật tử này có thể tin, người khác không tin, bảo thầy mê tín dị đoan, thầy tuyên truyền vớ vẩn thì này nọ kia thì lại khổ ra. Làm người thì ghét, người thì yêu, tạo lên cái làn sóng phẫn nộ, tranh cãi nhau ở trên mạng xã hội, tội lỗi cho mọi người ra, cũng không tốt. Đấy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi, hiện giờ con đang mang thai, con nghe các cụ ngày xưa nói, nếu trong nhà mà có người mang thai, thì điều cấm kỵ làm trong nhà là không được làm nhà và xây mộ. Con không biết điều đó là đúng hay là sai. Con vẫn còn ít tuổi, có nhiều câu chuyện và sự việc con chưa được hiểu và biết cho lắm. Con kính mong thầy chỉ bảo cho con được biết thêm ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Con xin kính chúc thầy luôn bình an và mạnh khỏe. A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, nếu mà vào trong gia đình có người có thai thì không được xây mộ. Thế người chúng ta có thai mà trong gia đình có các cụ trăm tuổi về với tổ tiên thì chúng ta không được chôn, không được xây mộ hay sao? Đúng không? Ngày xưa thì bảo chôn, nhưng bây giờ thì thường là thiêu xong thì thường là cho gì? Cho xây luôn, chẳng lẽ có để đất 3 năm sau mới chôn, mới xây đâu. Thì thường là thiêu xong rồi về là các cụ chôn xong một cái là xây lên luôn, mồ yên mà đẹp luôn. Thế với gia đình mà có thai thì có con có cháu đang mang thai thì không được xây cho các cụ à? Dòng họ không được xây à? Cho nên cái này là cái vấn đề cổ hủ quá rồi, chúng ta cũng nên bỏ đi. Cái gì mà nó chúng ta thành kính nhưng nó phải phù hợp với gì? Với văn hóa, với cái suy nghĩ và cái nếp sống của cái thời đại ấy. Ví dụ như bây giờ còn có một số địa phương, một số xóm làng, một số làng xã, thậm chí ngay Hà Nội chúng ta này. Khổ. Trong ngày xưa thì thời phong kiến ngày xưa, thì theo quy định gọi là đất vua thua lệ làng mà. Thì làng xã đó ví dụ như là có quy định là gì? Có người nào mà mất ở bệnh viện hay là đi đâu đi tai nạn ấy, đi làm hay đi gì, miễn là bị mất ở ngoài cái đất trong, mất ở nhà, mất ở làng ở xã, thì không được đưa về đàm đám tang ở trong gì? Trong nhà, mà phải làm đám tang ở ngoài nghĩa gì? Nghĩa trang ấy. Ở cái thời phong kiến ngày xưa thì ở nặng nề phong kiến thì chấp nhận cái đó thì thôi chả ai nói làm gì. Nhưng bây giờ cái xã hội văn minh thế kỷ 21 này rồi, giữa đất thủ đô mà vẫn còn có nơi làm như thế các vị ạ. Thôi tôi biết rõ rồi nhưng mà tôi không nói ở đây. Mà ngày xưa tôi trụ trì cái chùa đó là cái dân đó vẫn là như thế đấy. Khổ thân. Người ta ốm người ta đi viện. Người ta mất ở viện. Thế mà về thì thôn với xã nhất định không cho họ mang tử thi, mang người mất của gia đình họ mất ở viện chứ. Thì có phải là mất do trộm, do cắp bị đánh đâu. Hay là có phải mất là do tai nạn giao thông, rắn cắn hổ vồ gì ở ngoài đầu đường xó chợ đâu. Ốm bệnh, đi viện. Đi viện thì do tuổi cao sức yếu hay bệnh tật quá nặng, bác sĩ không cứu được họ mất. Mất xong đi về. Như thế này, thế kỷ 21 này rồi thì phải tiến bộ đi chứ, phải cho họ về trong nhà, phải làm ma ở trong gia đình với con với cháu chứ. Bắt ra cái nhà cầu á, cái nhà nghĩa, cái nhà ở ngoài nghĩa trang, họ có thường nghĩa trang ở quê, ở các xã người xưa thường có cái nhà ấy, nhà quan á, bắt ra đó để làm, không cho về nhà. Khổ lắm cơ. Thầy cũng nói với các bác, ngày xưa thầy ở cái trụ trì chùa đó, thầy đã nói với các bác lãnh đạo xã, bí thư, chủ tịch rồi. Mà các bác bảo thôi đây lệ làng thầy ạ, chúng tôi cũng không thể nào thay đổi được. Đưa ra họp bàn là các cụ bắt đầu là phủ đầu chúng tôi ngay. Đất vua thua lệ làng nhé. Các ông là cán bộ nhé. Các ông cũng phải theo gì? Theo cái lệ của làng. Các ông là con cháu, con dân cháu làng. Các ông to thì to ở đâu á? To, đây là cái việc, đây là việc dân, việc làng. Khổ lắm. Bác bí thư ngày xưa bác cũng tâm huyết lắm, bảo muốn bỏ cái lệ đó đi. Nhưng mà không được. Đấy, nhiều chỗ bây giờ Hà Nội chúng ta đấy mà còn có chỗ như thế đấy các quý vị. Cho nên xin thưa các vị, rất mong rằng tiến tới đây Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, Quốc hội chúng ta phải có những cái gì để thay đổi những cái lệ làng mà nó gì, nó bất cập như thế. Thế kỷ 21 này rồi mà người ta đi bệnh viện và người ta mất ở bệnh viện mà không được đem về làm ma ở trong nhà người ta mà phải để ở nhà cầu người nghĩa trang thì khổ, phong kiến quá, cổ hủ quá, lạc hậu quá. Hay là có những cái nơi mà thờ đình, thờ đền, thờ thánh ấy. Có những nơi quy định ví dụ mà đấy, vào những ngày mà tế thánh trong làng á thì không được chôn. Vì tế thánh mà lễ hội mà 3 ngày thì xác cứ phải để 3 ngày, qua ngày tế thánh mới được chôn. Đấy, thì những cái đấy thì nó còn đỡ. Có những cái hủ tục lạc hậu thầy nghĩ rằng chúng ta cũng cần phải bỏ. Mà cái này thì nếu mà lệ làng thì cái này nhà nước, cái chính phủ chúng ta phải có những cái quy định, cái hướng dẫn cho nó thông qua hội đồng nhân dân rồi mời hai giới các cụ sang để lấy ý kiến và quán triệt cái tinh thần của Đảng, của nhà nước, của chính phủ với cái thế kỷ 21 rồi còn lạc hậu, còn phong kiến quá như thế thì cũng không tốt. Nhưng mà bây giờ nó vẫn còn tồn tại một số nơi địa phương mà kể cả ngay thủ đô Hà Nội vẫn có. Cho nên xin thưa các quý vị, thôi cái chuyện ma chay á, mổ mả lắm khi nó cũng nhiều việc, nó cũng rất tế nhị ở trong cuộc sống. Tôi chỉ mong rằng thôi các quý vị cứ lựa để mà làm. Phật tử đưa câu hỏi này thì khuyên là thôi về cứ nghe lựa để mà làm. Mình thấy là gia đình mà nó bình thường, nó phát thì để lại cái mộ đấy nghe ngóng một thời gian cũng được. Mà nó không phải là cái hiện tượng phát nhưng hôm nay thầy nói thì về cứ xây luôn. Còn những trường hợp mà như Phật tử vừa hỏi á, lúc nãy á, là có thai á, thì không được xây mồ xây mả thì nghĩ rằng cái đó cũng bỏ đi, không nên cái đó. Không được làm nhà làm cửa hay là không được xây mồ xây mả cũng không nên quá nặng nề vào cái đó đâu các quý vị. Đó. Ví dụ như nó đang yên đang lành ấy, mà chúng ta dở dói ra thì có thể không nên thì cũng được. Nhưng mà cái việc bất khả kháng, ví dụ như nhà nước họ giải phóng cái nghĩa trang hoặc là cái khu đó để làm đường, làm cái gì đó của nhà nước chẳng hạn, làm khu công nghiệp hay làm phát triển kinh tế, làm điện đường trường trạm vân vân chẳng hạn, thì kể cả nhà có 2-3 người có thai thì cũng gì cũng phải làm. Mình làm vì dân vì nước mà, thì có vì cá nhân đâu, có tự nhiên mình dừng mỡ đâu, mình đưa ra mình làm đâu mà sợ. Đấy, nó cũng tùy từng trường hợp. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng khéo léo hài hòa trong những cái vấn đề đó. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là đệ tử ở thành phố Việt Trì, con xin được thầy giải đáp điều mà con ấp ủ bấy lâu nay ạ. Ghê chưa? Con quy y tại chùa địa phương nơi con sinh sống. Sư thầy chùa con nói là đã quy y chùa nào thì lúc chết không được về đâu ngoài ngôi chùa mình đã quy y. Như vậy có đúng không ạ? Thầy xin trả lời luôn, thẳng luôn là gì? Không đúng. Con xin thầy giảng cho con cùng các Phật tử đồng tu của con được biết ạ. Con xin tri ân thầy. Thầy ạ. Thầy trả lời rồi. Không đúng. Xong. Hết câu hỏi đấy. Lý do làm sao ạ? Chúng ta biết chưa? Trong nhà Phật đâu có dạy chúng ta thế đâu. Quy Tam Bảo là quy với mười phương. Tam Bảo mười phương Phật, mười phương Pháp, mười phương Tăng. Đó, chúng ta là đệ tử của Tam Bảo thì đi bất cứ ngôi chùa nào cũng được. Hộ Pháp cho bất cứ ngôi chùa nào cũng được. Gặp bất cứ thầy nào chúng ta cũng thành kính như nhau. Nhưng mà gặp thầy nào chúng ta đủ duyên là người thầy hiền bạn tốt thì chúng ta gì? Chúng ta theo cả đời để thân cận, để hộ pháp, để thân thừa, để học đạo. Đó là việc tốt. Nhưng với tất cả các quý thầy chúng con đều thành kính như nhau. A-di-đà Phật. Đấy, kiểu nó thế. Trả lời thẳng đấy nhá. Đấy là trả lời thẳng đấy. Thì có người người ta nghe thầy giảng, người ta bảo thầy giảng thì rất là hay, nhưng mà nói vòng vo nhiều quá. Khổ lắm các quý vị. Trả lời thẳng thì người ta bảo có thế mà cũng đi trả lời, ai mà chẳng biết. Ấy là trả lời dẫn chứng, dẫn dụ để gì? Để cho nhiều người hiểu thì bảo thầy trả giảng thì hay nhưng mà trả lời gì? Dài quá, vòng vo mãi vẫn chưa thấy câu trả lời của thầy là gì. Nhưng khổ. Có những câu hỏi về lấy ví dụ, rồi dẫn dụ thế này nọ có khi cả 30 phút, thậm chí nhiều hơn. Chúng ta nghe nó mới hiểu được. Nhưng có những câu hỏi thì có thể trả lời ngay được. Nhưng câu hỏi đấy vẫn trả lời ngay được, nhưng trả lời thẳng tuẹt vào như thế. Đấy. Thôi. Trả lời vài câu như thế cho chúng ta xem, nghiên cứu nhé. Câu lúc nãy trả lời thẳng tuẹt như thế thì thầy chùa Phật tử này hướng dẫn như thế là sai. Còn sai như thế nào về tự đi tìm hiểu, đọc kinh, đọc sách mà tìm hiểu nhé. A-di-đà Phật. Nghe chừng là chưa đói rồi là thích cái kiểu này cho nên vỗ tay. Phật tử nữa hỏi, thôi còn hai câu hỏi nữa trả lời nốt theo kiểu đấy cho hoan hỷ. Con kính bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên cùng toàn thể sư ông, sư cô, sư bác trong chùa Phật tử con là Nguyễn Thị Lê, hiệu Diệu Mai, 58 tuổi, ở Hà Nội. Con kính bạch thầy, con có hai câu hỏi xin thầy hoan hỷ bố thí chỉ dạy cho con được biết. Con có duyên biết đến chùa Khai Nguyên, biết đến thầy và hàng ngày con được nghe pháp thầy giảng rất là hay. Nịnh, được phép. Nịnh thần, câu này là nịnh thần. Nhưng lại chưa có duyên được thầy chỉ dạy con ạ. Lần này là lần thứ ba con viết tâm thư hỏi thầy. Con rất mong thầy lần này được thầy chỉ dạy cho con. Yên tâm, hôm nay hỏi hai câu thầy trả lời hết cả hai câu. Một, bạch thầy xin thầy chỉ dạy cho con cách bày ảnh trên ban thờ như thế nào cho đúng ạ. Vì nhà con thấy anh con bày ảnh ông bà, bố mẹ và anh liệt sĩ nhà con bày lẫn lộn ở nhau ạ. Bày lẫn lộn cạnh nhau ạ. Xin thưa các vị, thôi bày cái này thì tùy theo mỗi các thầy chỉ dạy nó cũng không giống nhau hết đâu. Các gia đình bày nó không giống nhau hết đâu. Nhưng thường thường ngày xưa thầy đi học gần gũi các cụ Đức Đệ Tam Pháp Chủ với cụ Tổ Chủ Hương và các cụ Hòa Thượng lớn á. Thượng tọa lớn các thầy dạy gì? Thường là bày là gì? Ảnh của các cụ gia tiên. Thì các cụ mà cao nhất, lớn nhất thì các cụ ở gì? Chính giữa, thẳng chỗ ban thờ lên. Nếu mà chúng ta bày cái ngai rồi, không bày được đấy nữa, thì chúng ta thì các cụ ông to thì bày ở trong, nhỏ thì cứ tuần tự bày ra ngoài, ở phía bên tay gì? Tay trái của phía ban thờ và tay phải của chúng ta hướng vào gì? Vào lễ. Còn các cụ bà thì bày về phía bên thì gì? Tay phải của ban thờ và tay trái của chúng ta hướng vào lễ. Hiểu chưa? Đấy là ngày xưa thầy đi học các cụ hướng dẫn bày như thế. Cứ to các cụ to, cái vai vai trên, vai thượng nha, vai trên á thì ở gần với cái ngai hoặc là ở trong chính giữa, cứ thế mà bày ra. À, đấy, bày ra như thế. Và các cụ to lớn á thì ở trên cao, còn các cụ bé thì ở dưới và ở ra bên ngoài, cứ tuần tự như thế mà bày. Đấy là ngày xưa thầy cũng thị giả các cụ các tổ nghe dạy như thế. Nay cũng truyền lại cho các quý vị những lời của các cụ các tổ ngày xưa dạy các thầy như thế. Chứ còn đúng sai phải trái thì xin thưa các vị, cái này nó khó lắm. Thế với người này thì bảo bày như thế, người kia bảo như thế là sai, cãi nhau suốt ngày à. Nhưng đây là ngày xưa thầy học được ở các cụ như thế nào, nay dạy cho chúng ta như thế. Đấy, câu này nếu mà thầy trả lời, ôi giờ bày thế nào thì bày tùy chúng ta mà, tâm nghĩ nào bày thế có sao đâu, các cụ đâu có chấp, ai thấy đâu mà chấp. À, như thế cũng là một câu trả lời, đúng không? Nhưng mà thôi, đấy, hướng dẫn cái câu hỏi Phật tử này như thế. Câu thứ nhất trả lời như vậy, thời gian không có nhiều nữa, trả lời ngắn ngắn. Phòng câu thứ hai, phòng thờ nhà con đến nay đã thờ được 15 năm nay, các con các cháu của con đã lớn, chỗ ở thì chật, nay con muốn xây thêm một gian trên tầng 3 để thờ và chuyển ban thờ tầng 2 lên. Nhưng phòng thờ tầng 2 lại có hai cái xà ngang, nay con cứ phân vân trong lòng, không biết phải làm thế nào, con xin thầy chỉ dạy cho con biết ạ. Thì cái này thì xử lý cái này thì đơn giản thôi. Mình xây thêm cái ban thờ lên trên thì mình làm lại làm sao cái phòng thờ cho nó phù hợp, nó làm kể cả làm mới lại cũng được mà, không sao đâu. Cái trang nghiêm là được. Thế còn nếu mà dưới cái ban thờ mà có cái xà ngang cái gì nó đè vào thì có phương án, cái phong thủy rất đơn giản đó, là gì? Chấn phong thủy thì làm trần nhà vào là hết. Nhá, làm cái trần nhà vào là hết rồi. Không nhìn thấy cái xà ngang và cái thanh nó đè vào cái ban thờ, cái bát hương, làm cái trần nhà vào xong. Có điều kiện để làm trần gỗ, không thì điều kiện làm trần nhựa. Nếu mà không có điều kiện nhà đi thuê thì căng cái gì? Cái bạt lên là được các quý vị. Đấy là phương pháp gì? Lấy giải của gì? Giải cái vấn đề nỗi lo về phong thủy như thế cho các vị nắm được. A Di Đà Phật. Còn câu nữa xin trả lời nốt. Kính bạch thầy, con là phát danh ABC. Thời gian không có, không đọc tên nữa. Con xin thầy ban bố cho con lời vàng ý ngọc về việc tụng kinh hạ. Ghê chưa? Nịnh thần cái này còn hơn lúc nãy cơ. Mỗi lần con tụng kinh, con thường hồi hướng cho tất cả những người thân trong gia đình và đại gia đình lớn nhỏ của con. Rồi cửu huyền thất tổ ạ, anh chị em nhiều đời nhiều kiếp bên nội và bên ngoại với tất cả chúng sinh khắp pháp giới. Một số người nói rằng việc tụng kinh của mình công đức không được là bao nhiêu, mà hồi hướng đi như vậy thì mình không được nhiều, nên hồi hướng ít thôi. Khổ. Chắc họ làm kinh tế quen rồi cho nên họ cũng nghĩ là Phật Pháp cũng như kiểu làm kinh tế như thế. Ý là tháng mình có 10 triệu tiền lương, nếu mà cho hết người này người nọ thì mình không còn tiền để tiêu nữa. Mà phải giữ cả 10 triệu thì mình mới có gì? Có đủ để tiêu đủ cả tháng đúng không? Đấy, làm kinh tế nó khổ thế đấy. Mà cái gì kinh tế cũng thêm áp dụng cả vào tâm linh như thế này là nguy đấy. Cho nên người xuất gia, người đi tu mà làm kinh tế kiểu này thì làm bại hoại Phật Pháp là như thế. Tu hành trong Phật Pháp chúng ta khác, có nhiều cái khác với đời thường như thế. Đời thường thì làm được bao nhiêu kinh tế, giữ lại bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Nhưng trong Phật Pháp, chúng ta tu tập tụng được một bộ kinh, làm được một chút việc thiện, đem hồi hướng cho tất cả tam hữu pháp giới chúng sinh, cửu huyền thất tổ nội ngoại, người còn cũng như người mất, vân vân đó, thì công đức của chúng ta thì lại càng lớn thêm. À, lại càng lớn thêm đó các quý vị. À, nó lại khác với cái người làm kinh tế ở ngoài xã hội là như thế. Đấy chính là phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo. Phát tâm Bồ Đề giống như Đức Phật và chư Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát phát tâm như thế nào, đệ tử con cũng xin nguyện phát tâm như thế. Chư Phật Bồ Tát đem lòng từ bi cứu khổ ban phát cho tất cả chúng sinh, đệ tử con cũng xin phát nguyện như thế. Chư Phật Bồ Tát giác ngộ rồi mới độ chúng sinh. À, con tuy chưa giác ngộ nhưng cũng học theo Đức Phật để phát nguyện giúp đỡ chúng sinh. Phật Bồ Tát giúp đỡ cứu cho chúng sinh được phá mê khai ngộ. Con có thể chỉ cho người ta một cái bánh mì thôi, cũng nguyện cho sau này người nhận cái bánh mì của con dần dần cũng gặp được Phật Pháp, cũng được Phật Pháp độ cho, được phá mê khai ngộ, được sớm được tu hành đắc đạo thành Phật để cứu độ chúng sinh, vân vân. Đó chính là tâm của Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là giác hữu tình. Bồ Tát là gì? Là cho đi nhưng không mong cầu nhận lại. Đó mới là Bồ Tát. Bồ Tát mà tu được hồi hướng cho người ta sợ mình hết công đức thì không phải là Bồ Tát nữa. Nhớ cái điều đó. Cho nên trong nhà Phật chúng ta nó khác với thế gian Pháp là như thế. Ở những cái chỗ này đây, các quý vị cứ yên tâm, càng hồi hướng cho nhiều người, càng mở rộng cái tâm Bồ Đề thì phúc chúng ta càng viên mãn, trí chúng ta càng khai mở, chúng ta càng không tham, càng cho đi thì chúng ta càng được lắm. Các vị thấy không? Nếu các vị về chùa Khai Nguyên mà ông Thịnh ông tham, ông kêu gọi công đức mà được đồng nào, ông gì? Ông đem ông gửi sổ tiết kiệm hay là ông mua vàng ông cất? Các vị nghĩ các vị có tin thầy nữa không? Có tin không? Chắc chắn không ai tin. Nếu thầy có giỏi, có cất chứa, có giấu đến đâu thì dần dần mọi người cũng sẽ gì? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, các Phật tử cũng sẽ gì? Sống lâu gần thầy cũng sẽ gì? Sẽ biết. Các Phật tử không biết thì các đệ tử thầy cũng sẽ gì? Sẽ biết. Những cái Phật tử, những người thân cận ở gần bên cạnh thầy sẽ biết. Cho nên trong nhà Phật, xin thưa các vị, khác với thế gian đó, chúng ta nên gì? Nên càng cho đi được nhiều thì chúng ta càng được phúc lớn. Có phúc lớn thì chúng ta sẽ được mọi người tôn kính, mọi người quý trọng, mọi người tin tưởng, mọi người đi theo. Nó khác nhau, Phật Bồ Tát khác với chúng sinh ở chỗ đấy đấy. Chúng ta tu hành cũng phải như thế các quý vị. Cho nên qua đây thầy khuyên Phật tử cứ thế tiếp tục hồi hướng, và các Phật tử chúng ta cũng nên hồi hướng như thế, thậm chí là hồi hướng lớn hơn nữa thì càng tốt. Vì chúng ta có hồi hướng có mất cái gì đâu. Ví dụ như hồi hướng mà chúng ta tháng lương được 10 triệu, chúng ta hồi hướng một buổi nó mất 1 triệu á, thì đúng trả ra hồi hướng thật. Nhưng chúng ta được tháng lương 10 triệu, nó vẫn 10 triệu, nó không mất đồng nào đâu. Đấy, cái tâm chúng ta nó lớn dần, tình yêu, tình thương và cái sự chia sẻ chúng ta nó lớn dần từ cái chỗ học tập hồi hướng đó. Bình thường lúc đấy, ngày trước chúng ta chưa tu, chưa hồi hướng, chưa phát Bồ Đề tâm, thấy người ăn xin đến cửa nhà, chúng ta nghĩ thôi một tháng tao làm được có 10 triệu tiền lương à. Tao vừa lĩnh lương thật, nhưng mà 10 triệu của tao sống cả tháng, tao còn chất bóp ki bo. Tao vừa mua cái ta vừa mua cái bánh mì tao chưa kịp ăn, tao cho mi làm sao được. Cho nên quay lưng bỏ vào nhà đóng sầm cửa lại vì sợ phải cho họ cái bánh mì. Đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta tu tập phát Bồ Đề tâm, chúng ta thấy gì? Họ nghèo, họ khổ. Lương chúng ta tuy được có 10 triệu thật, phải ki bo tích cóp, phải hà tiện tần tiện mới nuôi sống gia đình cả một tháng vậy. Cái bánh mì tuy chúng ta mới mua thật. Nếu chúng ta không dám nhịn để cho cả cái bánh mì để sẵn sàng gì? San bẻ đôi cái bánh mì cho một nửa, còn một nửa chúng ta gì? Chúng ta dùng gọi là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn vậy các quý vị. Lá lành đùm lá rách, tinh thần tương thân thương ái của người Việt chúng ta vậy các quý vị. Đó, tâm Bồ Đề, hồi hướng để mở rộng tâm Bồ Đề, nó chính là ý nghĩa ấy. Phật Bồ Tát hơn chúng sinh, hơn những người phàm phu chính là ở cái việc làm ấy. Chúng ta nay tu muốn theo Phật Bồ Tát thì đấy chính là chính pháp đấy các quý vị. Cứ y giáo mà phụng hành mà làm theo. A Di Đà Phật.